Hôm nay chúng ta học phần cuối cùng của 52 địa vị của Bồ Tát. Chúng ta này học sang phần thứ 5, đó là Nam Thắng Địa. Nam Thắng Địa hay còn được gọi là Cực Thắng Địa. Nam Thắng Địa còn được gọi là Cực Thắng Địa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dùng hai pháp tục đế. Nam Thắng Địa nghĩa là dùng hai pháp tục đế và chân đế. Chân đế và tục đế để dung thông với nhau. Nam Thắng Địa nghĩa là các hàng Bồ Tát mà tu được lên cái địa vị thứ 45 này, trong 52 địa vị Bồ Tát này rồi á, hay chứng đến vị thứ 5 trong thập địa Bồ Tát á, thì gọi là Nam Thắng Địa. Tức là làm được những cái việc khó làm thì gọi là Nam Thắng Địa. Chứ Nam có nghĩa là khó, Thắng có nghĩa là lên trên, là vượt lên, là cao tột. Ví dụ như siêu thắng chẳng hạn, vân vân. Nam Thắng tức là làm được những cái việc khó làm. Việc khó làm đó là sao? Đó chính là gì? Dung thông được hai pháp. Hai pháp đó là tục đế và chân đế. Thế nào là tục đế? Tục đế nghĩa là các pháp của thế gian. Các pháp thế gian thì gọi là tục đế. Các pháp thế gian. Tại sao lại gọi là các pháp của thế gian? Tất cả các pháp mà hữu vi hay còn gọi là pháp hữu lậu đó đều là các pháp của thế gian. Ví dụ như là bố thí, cúng dường, đi làm từ thiện vân vân chẳng hạn. Thì những cái pháp đó nếu mà chỉ cầu ở trong phúc báo nhân thiên thì gọi là phúc báo của thế gian. Nghĩa là tất cả những việc làm đó chúng ta chưa đem hồi hướng đạo vô thượng bồ đề, còn ở trong cái vòng luân hồi lục đạo thì đều gọi là pháp của thế gian. Mặc dù tu đến thập thiện nghiệp đạo chẳng hạn, vẫn là gì? Vẫn là ở trong phạm vi của thế gian. Tu ngũ giới cũng vẫn là ở trong phạm vi của thế gian, nhưng mà cái nhân của ngũ giới và thập thiện nó là gì? Cái nhân thiện để có thể từ chỗ đó phát triển lên lên cái nhân, cái quả xuất thế gian. Đó. Từ năm giới căn bản nhân đến là 10 việc lành mà chúng ta có thể dần dần phát bồ đề tâm, từ tiểu hướng lên đại, tức là từ cái nhỏ mà hướng lên cái lớn đó. Vậy pháp thế gian ở đây khi mà các hàng Bồ Tát họ dung thông được thì điều quan trọng nhất là cái tất cả các việc làm của các ngài, các ngài không chấp trượt và không cầm nắm, làm tất cả các pháp thế gian nhưng mà tâm của các ngài buông xả được hết. Ví dụ như là các hàng Bồ Tát ở cái hàng sơ địa, tức là hoan hỷ địa đó, các ngài đã bắt đầu thường là thể hiện làm các vị quốc vương. Vì sao các ngài thể hiện làm các vị quốc vương? Vì bây giờ các ngài đi vào đời để gì? Để hóa độ chúng sinh. Mà thường làm những vị là bậc minh quân, những bậc minh quân, những vị quốc chủ, những bậc minh quân. Ví dụ như Việt Nam chẳng hạn, chúng ta chẳng hạn, trong cái thời loạn lạc, thời phong kiến ngày xưa, cũng có những vị vua. Họ thể hiện là những cái ông vua là nổi tiếng, như là Lý Công Uẩn chẳng hạn. Như Lý Công Uẩn, chúng ta biết là Lý Công Uẩn, trong một hôm thiền sư gì? Thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh một cái đêm, một đêm ngày nằm mơ, nằm mơ thấy là thần hộ pháp tức là cái ngài hộ pháp ở trên chùa, vào bảo ngài rằng á, là xin là hòa thượng ngày mai cho dọn dẹp là chùa chiền sạch sẽ từ trong ra ngoài, và ngày mai có một vị Bồ Tát đi đến lễ Phật và ở lại nơi đây. Thế trong cái giấc mơ đó tỉnh dậy thì thiền sư Vạn Hạnh cũng sai các Phật tử với các đệ tử của mình là đi quét dọn, hôm nay quét dọn chùa chiền từ trong ra ngoài cho sạch sẽ, và nay có một vị khách quý tới. Thì từ sáng đến trưa đến chiều tối không thấy vị khách quý nào, và đến khi mặt trời lặn sầm sầm tối thì mới có một cô khoảng độ tầm trên dưới 40 tuổi đi đến mới bảo là xin ngủ nhờ ở trong chùa. Thế bây giờ thì chùa thì là chùa của sư tăng, cho nên đến chiều tối rồi thì có một cô gái như vậy mà lại bụng mang giải chửa, nó đến xin ở nhờ trong chùa, thì tất nhiên là thiền sư không dám cho ở trong chùa, sợ mang tiếng thị phi đàm tiếu. Thế cho nên nhưng mà đêm tối rồi lại trời lại bắt đầu muốn mưa, chuẩn bị chút quân mưa mầm sấm chớp và mầm trên trời rồi, mà đuổi cô ấy đi như thế thì bụng mang giải chửa như vậy thì không biết như thế nào. Thế là thiền sư mới bảo với chú tiểu là thôi thì cho cô thì nghỉ tạm ở gác chuông, nói là gác chuông nhưng mà cũng thì cũng cho nó, cho cô ấy chăn chiếu đàng hoàng để cho nó khỏi lạnh khỏi rét. Và đến tối hôm đó, đến đêm hôm đó thì cô ấy trở dạ và sinh lý không uẩn ở ngoài gác chuông, và đến sáng ra, đến tối hôm đó thì thiền sư lại nằm mơ thấy tiếp một cái giấc mơ nữa, là hôm nay Bồ Tát đã có một vị Bồ Tát đã đến lễ Phật và xin ở lại ngôi chùa của ngài một thời gian. Thế ngài mới thấy là cả từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối chả thấy ai cả, ngoài cái cô gái đang mang giải chìa kia. Vào tối lại thì đến sáng hôm sau mới nghe tin là cô ấy sinh một đứa con ở ngoài các chuông rồi đó. Và tối hôm đấy thì ngài lại thấy hộ pháp báo lại là có vị Bồ Tát là đến là xin ở nhờ một thời gian. Thế thì ngài mới đoán là vậy thì chỉ có cái đứa trẻ đó thôi, chỉ có đứa trẻ đó. Cho nên ngài đã quyết định là để đứa trẻ, hai mẹ con đứa trẻ ở lại trong chùa, mẹ thì làm công quả chấp tác, còn đứa trẻ thì ở lại nuôi. Nuôi thì trong cái khoảng thời gian nuôi đứa trẻ đó thì cũng có chuyện thị phi. Chuyện thị phi là sao? Dân làng. Mà thiền sư Vạn Hạnh là một bậc cao tăng nổi tiếng lúc bấy giờ. Thì dân làng với một số người họ không mến mộ Phật Pháp, họ nói rằng cái đứa trẻ đó chính là con của thiền sư Vạn Hạnh. Cho nên cái đêm đó sinh, cho nên mới mang gì? Mang cái cô người tình đó về để sinh ở tại trong chùa, đó, vân vân. Dân làng họ nói như vậy, nhưng mà ngài cũng không có phân bua là phải trái gì cả, ngài cứ nhẫn đi như vậy. Và ngài nói thì mọi người cũng sẽ không có ai nghe ngài cả, cho nên ngài mặc tình như ngài nuôi đứa trẻ đó lên năm lên 6-7 tuổi. Thì ngài gửi sang sư đệ của mình, vì ngài bận công việc Phật sự nhiều, gửi sang sư đệ của mình là thiền sư Khánh Văn. Thiền sư Lý Khánh Văn là sư đệ của mình, tức là hai anh em cùng trong sơn môn đó. Thì sư đệ thì rất giỏi về Hán văn, tức về chữ Hán đó, cho nên gửi Lý Công Uẩn sang bên sư đệ của mình để học chữ. Vì ngài thiền sư Vạn Hạnh thì ngài giỏi về thiền, ngài giỏi về thiền, mà ngài lại bận công việc Phật sự nhiều nữa. Thế sau khi nuôi Lý Công Uẩn lớn lên, thì Lý Công Uẩn ấy, ngài thiền sư Vạn Hạnh thấy Lý Công Uẩn là có cái tố chất là một vị nhà theo nhà binh, tố chất theo nhà binh nhiều hơn là tố chất là gì? Theo nghề, theo việc là xuất gia tu tập. Mà ngài biết rằng nếu mà theo nghề nhà binh thì Lý Công Uẩn sẽ làm được nhiều việc cho Phật giáo và cho quốc gia nhiều hơn. Cho nên lúc đó là xin cho xin cho Lý Công Uẩn là đi lính. Năm 16, 17 tuổi là xin cho đi lính. Đi lính đến năm ngoài 20 tuổi thì ngài vì là có cái sức khỏe phi thường, văn võ song toàn, thông minh, lĩnh ngộ tài đức thì cái gì cũng vượt người cả. Cho nên đi vào trong quân ấy, được một thời gian sau thì ngài giữ được cái chức gì? Ngài lên giữ cái chức là điện tiền chỉ huy sứ. Điện tiền chỉ huy sứ đó. Tức là gì? Giữ toàn bộ, ngày xưa gọi là gì? Gọi cấm vệ quân đó. Cấm vệ quân tức là chỉ huy toàn bộ những quân lính ở bảo vệ hoàng cung của triều đại nhà Tiền Lê. Cái khi mà vua Lê Long Đính là qua vua hoang tâm vô độ và suốt ngày chè chén vân vân, không chịu làm việc triều chính, khiến cho nhân dân đổ thán quan lại thì không bằng lòng. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh với lại vị tể tướng lúc bấy giờ với mấy vị đại thần nữa là làm một cái, lập lên một cái mưu là không mất một giọt máu, không đổ một giọt máu mà đưa được Lý Công Uẩn lên ngôi, phế truất cái ông vua mà không ra gì ở triều đại nhà Tiền Lê kia để đưa Lý Công Uẩn lên ngôi. Và sau khi Lý Công Uẩn lên ngôi thì chúng ta biết cái việc đầu tiên của Lý Công Uẩn đó là rời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, và đồng thời khi xây cái kinh đô Thăng Long cũng cho gì? Xây các ngôi chùa lớn ở kinh đô để là nơi hoằng chuyển chính pháp. Và đặc biệt là Phật giáo Việt Nam từ lúc đó là được quan trọng và bắt đầu trở thành gì ạ? Trở thành quốc giáo, trở thành quốc đạo, trở thành quốc đạo. Như vậy chúng ta thấy đó chính là các vị Bồ Tát thường thì vào cái hàng địa thứ nhất, tức là hoan hỷ địa đó, thì các ngài thường đã gì? Thường ấy thể hiện làm vua rồi. Lên cái hàng thứ năm này thì chúng ta thấy là Nam Thắng Địa là các ngài thường là dung thông giữa đạo và đời. Các ngài có thể thể hiện tấm thân là người thế tục, là một cư sĩ đại gia, là một vị vua, là một vị đại thần, thậm chí là một vị, là một người dân cư sĩ Phật tử bình thường. Nhưng mà các ngài lại đem chính pháp của Đức Phật để truyền dạy sâu rộng ở trong nhân gian, không có gì là vướng mắc, không có gì là chướng ngại đó. Cho nên đấy mới gọi là các pháp thế gian. Bây giờ đem dùng một Phật pháp có truyền bá được không? Truyền bá được. Nếu mà ngài không dùng cái thân để làm mẫu vua đó thì Phật pháp lúc đó không biết đến mức độ nào. Vì trong lịch sử nói rằng cái ông vua Lê Long Đính ấy, ông vua Lê Long Đính ấy, ông hoang dâm vô độ và chơi bời đến nỗi là kinh khủng. Và bây giờ nói rằng có một cái vị ni sư lúc đó là ở tu hành ở tại cái gần cái khu vực ở cái khu vực gần cái khu vực chùa Cót bây giờ đó, gần khu vực chùa Cót bây giờ. Cái thời đó thì bây giờ thì kinh đô thì vẫn ở dưới Hoa Lư, nhưng mà ở trên này thì vẫn kiểu như là một cái thị trấn, chỗ Hà Nội cái Thăng Long bây giờ như là một thị trấn lớn ấy, kinh thành thì dưới kia. Thế cho nên ở đó thì có một vị ni sư xuất gia rất là xinh đẹp, trẻ trung xinh đẹp. Và Lê Long Đính là gì? Bắt cái vị sư đó hoàn tục để làm thiếp cho ông ấy. Nhưng mà vị ni sư đó nhất quyết là không hoàn tục, vị sư cô đó nhất quyết không hoàn tục. Vì vậy mà ông ấy làm thế nào chúng ta biết không? Ông ấy bắt và trói cái vị sư cô đó quỳ ở trước ngai vàng của ông ấy, và ông ấy bắt đầu sỉ nhục. Ông ấy sỉ nhục làm sao? Ông lấy cây mía, lấy cây mía, ông chặt cây mía rồi ông dóc mía, ông để cái cây mía lên đầu của vị sư ấy, và ông dóc cái dóc mía thỉnh thoảng giả vờ trượt tay, ông lại băm xuống đầu vị sư một cái, và máu me chảy be bét ở trên đầu vị sư. Thì ông lại cười tươi cười ha ha phái chí, vì ông không đạt được cái mục đích của mình, đó là ép cái vị sư cô đó về làm thê thiếp của ông ấy. Ông ấy ác đến cái mức độ như thế, ác đến cái mức độ như vậy, và ông lấy những người dân ở trong đất nước để làm cái trò tiêu khiển, trò vui cho mình như vậy. Cho nên á, bây giờ chúng ta biết rằng nhân dân thì đồ thán, quan lại thì những bậc minh quân, những bậc thì đại thần á, trung thần á, thì ai cũng không bằng lòng với cách làm của ông ấy. Đến những vị xuất gia là vị sư cô kia chẳng hạn, mà ông ấy còn đối xử như vậy, ông không đạt được cái yêu cầu của ông thì ông lại lấy cái cây mía ông đặt lên đầu của sư để dắp. Ông giả vờ thỉnh thoảng lại trượt tay một cái để băm chảy máu lênh loáng trên đầu của vị sư ni ra. Mà thần đàn bà con gái chân yếu tay mềm, và ông lại làm như thế với đối với người ta. Và đấy là đánh về cái đạo đức, về cái đạo đức không thể nào mà tha thứ được, người dân cũng không thể nào tha thứ được. Chính vì thế cho nên thiền sư Vạn Hạnh đã, ngài đã gì, lập ra để làm một cái bài thơ. Một cái bài thơ là vào một cái đêm mà trời mưa to, gió lớn đó, thì sấm sét đánh ra, đánh đoàn một cái thì dậy sáng ra mọi người dân thấy là có cái bài thơ ở dưới, đánh ở dưới cây gạo, ở dưới cây gạo, ở làng Cổ Pháp á, gần cái chùa mà Tiêu Sơn bây giờ á, có cái bài thơ hiện ra, nó nói ý đại ý như là nhà Lê sắp sửa hết và nhà Lý để lên ngôi ấy. Cái bài thơ đó lâu lâu tôi không nhớ hết cái bài thơ đó. Các vị mà nghiên cứu thì về tìm cái bài thơ mà để nói cho Lý Công Uẩn lên ngôi đó, về tìm đọc đó. Thì sau đó thì bắt đầu, sau khi có cái đấy rồi lại còn nhiều nữa, phải dùng làm chính trị. Ngày xưa người ta bảo làm chính trị thì có thủ đoạn, cho nên một số quan lại thì họ lấy gì, cái bài thơ đó họ đem là lấy mỡ con lợn đấy, mỡ con lợn, bắt đầu họ viết lên tàu lá chuối, viết lên tàu lá chuối, hoặc thuộc viết lên các tàu lá, cái tàu lá gì mà cái loại sâu nó thích ăn đấy. Thế là viết lên như vậy, thế là bắt đầu có cái mùi thơm, thế là những con sâu nó cứ thế nó ăn theo gì à, ăn theo cái vết chữ viết trên mỡ, thế là cái lá thì nó cũng thành cái bài thơ đấy. Nào là sấm sét thì đánh thì cũng tạo thành cái bài thơ trên cây gạo nào, rồi những trên lá chuối này, trên lá cây này, đâu đó thỉnh thoảng lại thấy những cái bài thơ như thế ở trên cái lá này. Thế là lòng dân bảo là thế đúng rồi, đây là thiên tử, con của trời, và cho tức là Lý Công Uẩn á, tức là nói là gì, là thiên tử, tức là con của trời cho xuống. Và đến thì đến thiên lôi đánh ở cây gạo ở làng Cổ Pháp mà còn hiện ra cái bài thơ như thế, cho nên là gì, lòng dân thì về một mối rồi. Quan lại ở trong triều thì các bậc đại thần thì ủng hộ, cộng với thì cái uy tín của thiền sư Vạn Hạnh đối với các quan đầu triều nữa, thế là đưa được Lý Công Uẩn lên ngôi mà không mất một giọt máu nào, mà không có một ai là ca thán gì cả, và ai cũng ăn mừng, vỗ tay ăn mừng hết đó. Thế cho nên sau khi mà lên ngôi như vậy thì chúng ta mới thấy rằng mới dẹp được cái ông vua mà tàn bạo, hoang dâm vô độ và suốt ngày rượu chè chơi bời, không trông coi gì đến việc triều chính và nhân dân của mình cả. Thế cho nên khi đó Lý Công Uẩn mới lấy cái pháp này, lấy cái pháp thế tục, khi là ông làm vua tức là lấy cái pháp thế tục để gì, để truyền bá Phật pháp, làm cái chỗ nương tựa hộ trì cho Phật pháp, ít ra cũng được mấy trăm năm trời, ít ra cũng được hết thời nhà Lý sang thời nhà Trần, và làm cái nền tảng vững chắc cho Phật giáo Việt Nam phát triển sau này đó. Đấy thì chúng ta thấy là gì, các hàng Bồ Tát khi mà vào đời, các ngài có thể lấy pháp tục đế, chân đế. Tục đế tức là lấy các pháp của thế gian làm phương tiện để truyền tải giáo lý của Đức Phật đến với chúng sinh bằng nhiều hình thức mà không có cái sự ngăn ngại, không có sự chướng ngại. Còn thế nào là pháp chân đế? Chân ở đây là chỉ cho gì? Là sự chân chính, là sự ngay thẳng. Đế là chỉ cho giáo pháp. Đế là chỉ cho giáo pháp. Chân đế là chỉ cho giáo pháp. Giáo pháp chân chính và tốt đẹp. Chân chính, tốt đẹp. Thế nào là gọi là chân chính và tốt đẹp? Ví dụ như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhĩ ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, thập nhị nhân duyên, lục ba la mật, vân vân đó chẳng hạn, nhân đến 18 pháp bất cộng, tất cả các pháp đó đều hướng cho chúng sẽ hướng cho con người ta thoát ly tam giới, chứng đắc cảnh giới niết bàn, an lạc thanh tịnh, vĩnh ly sinh tử, khổ đau luân hồi, thì đó gọi là pháp chân đế. Đó. Các hàng Bồ Tát chủ ở trong ngôi vị Nan Thắng Địa này, đối với pháp chân đế và tục đế, tức là pháp thế gian và pháp xuất thế gian của nhà Phật đó, các ngài dung thông với nhau, không có sự chướng ngại, không có sự chướng ngại. Đó. Sử dụng pháp của Đức Phật không có sự chướng ngại. Ví dụ ngày xưa Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta theo nhà sử học Nguyễn Lang, tức là thiền sư Thích Nhất Hạnh đó, và nhà sử học giáo sư Lê Mạnh Tháp là một giáo sư sử học nổi tiếng Phật giáo Việt Nam nhất từ xưa cho đến nay. Những nghiên cứu tác phẩm của giáo sư Lê Mạnh Tháp thì phải nói là vô tiền khoáng hậu. Những cái tài liệu của ngài á mà có mà tìm khắp đất nước Việt Nam không có, nhưng mà ngài lại có. Vì gì? Ngài sang tận bên Trung Quốc, sang tận bên Hồng Kông, sang tận Đài Loan, sang tận bên Pháp, sang tận bên Mỹ để tìm tài liệu. Có khi chỉ cần một tài liệu nhỏ nhỏ thôi mà ngài đi sang tận các nước đó để vào thư viện ngồi đọc sách cả tuần. Làm một chuyến đi sang cả đất nước của họ cả tuần chỉ để tìm một cái tài liệu nhỏ nhỏ về để chứng minh cho cái bài viết của mình, cái tư liệu về sử học của Phật giáo Việt Nam của mình. Đó, cho nên ngài trở thành một cái vị giáo sư sử học Phật giáo nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam từ trước cho đến nay. Nói về viết sử á, thì giáo sư còn đưa ra nhiều những cái bằng chứng xác thực và có y cứ của lịch sử nhiều hơn là nhà sử học Nguyễn Lang, tức là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đó. Thì trong cái quyển Phật giáo sử lược của giáo sư sử học Lê Mạnh Tháp đó, có nói rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta là có khoảng độ vào cuối thế kỷ thứ hai đầu thứ ba trước công nguyên, tức là có trước Trung Quốc khoảng độ tầm 300 năm. Nhưng mà Phật giáo chúng ta không thể phát triển được, có nhiều yếu tố lý do. Lý do thứ nhất là đất nước của chúng ta khi đó còn phụ thuộc vào gì? Vào Bắc thuộc. Chúng ta khi đó chỉ là một châu của nước gì ạ? Của người Hán ngày cổ ngày xưa mà thôi. Vì khi đó chúng ta gọi là quần gì? Quần chúng ta gọi là bây giờ gọi là quần gì? Giao châu hay là giao chỉ? Giao châu hoặc là giao chỉ. Đó. Và bây giờ là cái kinh thành của cái trung tâm quận thủ phủ của chúng ta là bên gì? Thuận Thành Bắc Ninh nhá. Ở Thuận Thành Bắc Ninh. Phật giáo từ bên Ấn Độ truyền bá vào Việt Nam, các vị tăng truyền vào Việt Nam. Nhưng mà do là đất nước chúng ta còn phụ thuộc vào Bắc thuộc, chúng ta bị ngàn năm Bắc thuộc mà. Sang thời Tam Quốc diễn nghĩa thì đất nước của chúng ta là một quận của gì ạ? Của nhà gì? Của nhà Ngô. À, chúng ta biết là thời Tam Quốc diễn nghĩa thì bên kia Trung Quốc có là gì ạ? Nhà Ngụy này. Nhà Thục này. Và nhà Ngô. Ngụy thì do ai làm? Xưng Vương, Tào Tháo. Thục thì ai? Lưu Bị. Còn Ngô thì do ai? Ngô Tôn Quyền. Đó, Ngô Tôn Quyền. Và chúng ta biết là bây giờ thời Tam Quốc này đất nước chúng ta mới chỉ là một quận của nhà Ngô thôi. Đó. Cho nên đó, chúng ta rất khó để phát triển Phật giáo. Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Việt Nam rất dễ đi theo đường thủy. Nhưng mà các vị pháp sư và thiền sư của Ấn Độ lúc đó đi theo các đoàn thương buôn sang thì chỉ có 1-2 năm hoặc 6 tháng hoặc nửa năm gì đó vân vân, thì các ngài lại đi về theo đoàn thương buôn. Vì vậy mà không kịp có thời gian để học tiếng Việt Nam và để truyền bá dịch từ kinh tiếng Phạn sang tiếng Việt Nam. Vì vậy mà các ngài phần lớn đi chỉ là để làm lễ cho những đoàn thương buôn và cầu may cho những đoàn thương buôn của họ, cũng như là dạy phương pháp tu tập cho đoàn thương buôn của họ, và không thoát ra được dạy cho người Việt Nam. Vì ngôn ngữ là gì? Có sự cản trở về ngôn ngữ và phong tục tập quán văn hóa của bản địa Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Phải sang tận đấy gì? Cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai. Thì bây giờ mới có một vị thiền sư từ cũng từ Ấn Độ sang, ngài có tên là gì? Khâu Đà La. Thiền sư Khâu Đà La. Thiền sư Khâu Đà La là người gốc Ấn. Ngài đi sang Việt Nam và trụ lên lập cái chùa gì ạ? Chùa gì? Chùa Dâu. Chùa Dâu chính là ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Khi lập cái ngôi chùa này, chúng ta thấy vì muốn cho Phật giáo truyền bá Việt Nam, đó chính là gì? Dùng hai pháp tục đế và chân đế để truyền bá đạo pháp đó. Đó. Chúng ta thấy đạo Phật vào Việt Nam khoảng đến 300 năm mà không phát triển được, không thể ăn vào lòng dân tộc được, bởi vì cái bản sắc văn hóa của người Việt Nam khác hẳn với bản sắc văn hóa của người Ấn Độ lúc bấy giờ. Cho nên là thiền sư Khâu Đà La truyền bá đạo Phật vào Việt Nam, phải nói là ngài phải là một cái vị Bồ Tát thì mới thâm nhập được cái và mới lĩnh ngộ được cái gì mà con người Việt Nam cần. Con người Việt Nam của chúng ta lúc bấy giờ là phần lớn là làm nghề gì ạ? Lúa nước. Con người Việt Nam chúng ta lúc đó là phần lớn là sống bằng nghề lúa nước, sống ven ở bờ sông và khu vực đồng bằng. Cho nên làm nghề lúa nước thì phải cần vào gì? Cần vào mưa thuận, gió hòa, đúng không? Cho nên cái văn hóa bản địa của Việt Nam chúng ta bây giờ là thờ gì ạ? Thờ các vị là thần mây, thần mưa, thần sấm và thần chớp. À, chúng ta mặc dù là chưa có tượng thờ, chưa có chùa hay là chưa có một cái đền thờ nào cụ thể, nhưng mà con người chúng ta thường thì hàng ngày nắng hạn được một vài tuần mà không có nước tưới tiêu cho đồng lúa, ngày xưa lấy đâu có canh mương máng như bây giờ, mà ruộng thì phần lớn là ruộng bậc thang hoặc là có ruộng đồng bằng đi chăng nữa, nhưng không có ao hồ để chứa nước. Mưa xong một cái là chưa có đê có ngoài thì mưa xong một cái là nước chảy hết, đâu có đắp đê đắp đập để chứa nước như chúng ta bây giờ đâu. Hệ thống mương máng thủy lợi sang đến thời Đức Thánh Tản Viên mới phát triển, nhưng mà nó vẫn chưa được mạnh, mà phải đến lúc đầu mới là sơ khai của hệ thống mương máng thủy lợi thôi và làm lúa nước thôi. Nhưng mà phần lớn vẫn là gì? Phụ thuộc vào mưa nắng của trời. Cho nên á, bây giờ thiền sư Khâu Đà La ngài biết rằng á, con người Việt Nam của chúng ta là thích một cái gì đó và muốn nghĩ về cái gì đó nó thực tế. Nói cho ông Phật Thích Ca đó, 300 năm trời mà có truyền được đâu? Không có vị xuất gia, vị sư Việt Nam nào xuất gia cả, không có một người Việt Nam nào xuất gia theo người Ấn cả. Tức là gì? Tức là Phật giáo truyền vào Việt Nam trên dưới 300 năm vẫn dậm chân tại chỗ ở các vị sư Ấn Độ và các vị thương buôn Ấn Độ thôi. Cho nên đến ngày Khâu Đà La sang Việt Nam thì bây giờ ngài mới thấy cái điều đó và ngài bắt đầu thì ngài mới bắt đầu là cho xây một ngôi chùa. Xây một ngôi chùa thì chúng ta thấy một ngôi chùa là thờ thì không thờ tượng Phật Thích Ca, không thờ tượng Phật A Di Đà, mà thờ tượng Phật gì ạ? Phật Pháp gì? Pháp Vân. Đó. Hai là Phật Pháp Vô. Ba là Phật Pháp. Pháp Lôi. Bốn là Phật Pháp Điện. Đó, chúng ta thấy ngài tạc cho tạc bốn pho tượng: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện. Trong kinh Phật chúng ta có thấy ông nào là ông Phật Pháp Vân không? Có thấy ông nào mà Phật tên là Phật Pháp Vũ không? Ông Phật Pháp Lôi, ông Phật Pháp Điện không? Không có, trong kinh của Đức Phật không có cái này. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta, ngài Khâu Đà La, ngài kết hợp giữa bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, mượn cái bản sắc văn hóa của dân tộc, lấy tên đặt cho bốn ông Phật. Đây là Phật Pháp Vân là thần gì ạ? Thần làm gì ạ? Làm mây. Pháp Vũ là ông thần làm gì ạ? Ông thần làm mưa. Pháp Lôi là ông thần làm gì? Là sấm. Phát điện là ấu thần làm gì? Chớp. Muốn có mây, muốn có mưa thì điều đầu tiên phải có gì ạ? Có mây. Mà muốn mưa to thì phải có sấm và có chớp. Thì mới gì? Thì mới mưa to. Cho nên bốn cái ấu thần này nó ăn sâu vào trong cái niềm tin tôn giáo bản sắc riêng của người dân Việt Nam chúng ta thời cổ đại ngày ấy. Cho nên Thiền Sư Khâu Đà La vào đưa bốn cụ Phật này vào để gì? Thờ thành bốn ngôi chùa ở trong bốn gì? Bốn phía cổng thành Đông Tây Nam và Bắc. Mỗi khi mà nhân dân hạn hán cầu trời mưa thì ngài để ngài cho rước bốn pho tượng này về chùa Dâu, nơi trung tâm của kinh thành Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ, để làm lễ cầu mưa. Và có cầu được mưa không? Cầu được mưa thật. Vì một bậc pháp sư, một bậc cao tăng như các ngài không cần gì, không cần lên đàn thì trời vẫn mưa. Nhưng mà vì gì? Vì muốn cho nhân dân là tin tưởng vào bốn cụ Phật này, cho nên ngài phải làm gì? Làm một cái lễ hội cầu mưa. Cái thứ nhất là để cho đức vua với quan lại tất tất đều phải đến lễ bái, nhân dân cũng đều đến lễ bái, họ phải đến ở tâm thành như thế, họ đều cầu nguyện mà thấy trời mưa thì bây giờ họ mới quý, họ mới thấy tin tưởng vào Phật pháp, vào cái sự uy linh của bốn vị Phật mà được tạo dựng lên ở Việt Nam đầu tiên của chúng ta. Đó. Và khi trời mưa đủ nước rồi mà cầu tạnh thì ngài cũng cầu làm lễ lên đàn tế lễ cầu cho trời tạnh, không có nó lại ngập úng lên thì chết. Ngập úng lên thì chết, cho nên á thì cầu trời tạnh thì trời lại tạnh ngay. Đó. Không chỉ là Thiền Sư Khâu Đà La, kể cả bây giờ chúng ta chẳng hạn, nếu mà trời đang nắng chang chang, chúng ta muốn cầu cho mưa là pháp hội trung phong 3 ngày hoặc 7 ngày, mà chúng ta nhất tâm 3-4 ngàn người cầu mưa là mưa ngay. Kể cả trời đang mưa to, chúng ta thì cầu nắng cũng nắng ngay. Mà thậm chí là ngày xưa có một vị đại sư ở bên ngài Nguyên Chiếu hay là ngài gì nhỉ? Có một vị thiền sư ngài, đó chính là ngài, một vị thiền sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, đang lâu lâu thì quên cái tên của ngài. Cái khi mà nhân dân hạn hán cầu mưa, ngài chẳng cần đàn tràng gì cả, ngài ra ngài cầm một cái mõ, một tay chuông tay mõ, một tay mõ và tay dùi, ngài cứ đi tới đâu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đi tới đâu trời mưa thế đấy. À, cứ đi tới đâu trời mưa thế đấy. Nhân dân bao nhiêu ngày không mưa và nhân ngày đi tới đâu trời mưa tới đó. Đó. Và như vậy thì ai chẳng tin để niệm Phật theo ngài. Đó. Cứ một cái mõ là chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà đi tới đâu trời mưa. Trời mưa ngay chứ không phải là ấy gì cả. Ngài đi tới bờ ruộng nào mà cái thì trời mây ầm kéo đến là cứ mưa theo ngài. Ngài cứ đi tới đâu thì mây mưa kéo nó và mưa theo sau ngài. Đấy. Đấy là phương tiện của các hàng Bồ Tát. Ngài Khâu Đà La cũng vậy. Ngài dùng cái gì? Cái pháp tục đế để kết hợp với chân đế để khiến cho Phật giáo Việt Nam gì bắt đầu được khởi sắc và người dân bắt đầu tin vào bốn ông Phật. Đó. Nó tin vào bốn ông Phật, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện trước đã. Thì sau đó dần dần gì mới nói về ông Phật Thích Ca cho nó nghe. Không có là chưa gì đã nói Phật Thích Ca, nó bảo ông Phật Thích Ca là người Ấn Độ. Ông về Ấn Độ nhà ông mà chuyện. Ông Thích Ca có phải là người Việt Nam chúng tôi đâu. Mà ngày xưa thì chúng ta biết là gì? Có thể là cái bản sắc văn hóa, cái lòng tự tin dân tộc nó quá cao, cho nên chúng ta thì không tiếp nhận cái nền văn hóa khác, mà chỉ có tiếp nhận cái nền văn hóa lúa nước và cái niềm tin dân tộc của chúng ta thôi. Đó. Cho nên chính vì vậy mà Thiền Sư Khâu Đà La là cái người phải nói là đặt cái nền tảng đầu tiên cho Phật giáo Việt Nam, xây dựng ngôi chùa đầu tiên cho Phật giáo Việt Nam. Đó. Cho nên học về lịch sử chúng ta mới thấy là Phật giáo có những sự uyển chuyển theo từng giai đoạn của lịch sử. Cái người, cái vị Tăng Hoằng Pháp đó cũng phải tùy theo hoàn cảnh điều kiện của lịch sử và quán xét được cái căn duyên của chúng sinh ở khu vực đó, cái lúc ngay lúc bấy giờ họ cần cái gì để truyền bá Phật pháp đến cho họ, thì chúng ta thấy Thiền Sư Khâu Đà La đã làm được cái điều đó. rồi sau này Lý Công Uẩn cũng làm được điều đó, và rất nhiều vị thiền sư, nhiều vị quốc vương và nhiều vị đại thần cũng hội trì và làm cho Phật pháp hưng long được việc đó. Đó. Cho nên chủ ở trong cái bậc vị thứ năm của thập địa này thì chúng ta thấy làm được cái việc cực kỳ khó, cực kỳ khó. Nếu mà thiền sư Khâu Đà La mà chỉ chấp vào á, sang Việt Nam phải dạy gì, dạy về bốn bộ kinh Nha Hàm, bốn bộ kinh Nikaya như là giáo Liên Nguyên Thủy đó, thì chúng ta biết rằng á, có khi bây giờ Phật giáo Việt Nam còn chưa có đó. Vì chưa có, vì nó không có nền tảng thì không biết bao giờ cho nó có đó. Cho nên á, chúng ta thấy rằng cái truyền bá Phật pháp khi mà đã ngộ rồi, đã thâm giải rồi thì các thấy là, cho nên chúng ta mới thấy là Phật, cái câu nói thường hay nói, các tổ hay nói là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là ở chỗ đó. Cái câu nói chuẩn nó là phải là nói như thế, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, chứ không được nói chạch đi. Nói chạch đi là có những vị hòa thượng thượng tọa rồi, làm cái ngôi mà rất là to ở trong giáo hội rồi mà vẫn còn nói nhầm là gì? Là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp. Nói như vậy là nói sai. Tức là Phật pháp tại thế gian, tức là Phật pháp, giáo pháp của Đức Phật ở tại thế gian, không rời, bất ly thế gian pháp, tức là không rời pháp của thế gian. Nói như thế tưởng nghĩ mới, tưởng chừng như là đúng, nhưng mà không phải. Không phải với cái câu nói gốc và cái nguyên nghĩa của nó. Câu nói gốc và nguyên nghĩa của nó là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp ở tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ được. Đó. Tuy là dùng các pháp gì tục đế của thế gian, nhưng mà phải luôn luôn gì lấy chân đế để hướng tới. Đó. Không có bây giờ cứ bảo là đi cúng. Chúng ta thấy các sư đi cúng bây giờ bảo là phước tiện, bảo là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp, và cho nên coi cái việc đi cúng là phương tiện. Và bắt đầu vào chùa không học gì, không học quy nghi, cảnh sách, thỉnh chuông, cúng cháo, chúc thực, vân vân. Mà một số lớn các chú tiểu trẻ ở các tỉnh bây giờ ở miền Bắc chúng ta là phần lớn, tôi nói là phần lớn, cái đầu tiên nó vào chùa nó không học ai nghi phép tắc, mà nó học gì? Học cúng bái, học các khoa cúng. Đầu tiên là cho học khoa cúng Phật, rồi tiếp linh triệu linh, chúc thực, rồi dần dần cúng các khoa cúng phức tạp hơn. Đó là cúng gì? Giải oan cắt kết, rồi hoa đăng lục cúng, mông sơn thí thực, vân vân. Rồi học đến hết những cái khoa cúng đó và bắt đầu là cho nó đi cúng. Mới cạo tóc xong một cái, chưa cạo tóc đã cho nó đi cúng với thầy rồi. Sư phụ á, thì tiểu miền Bắc chúng ta bây giờ các đệ tử thì ít, tiểu thì ít, cho nên là có khi á, mãi mới được gì một chú tiểu. Thế thì cái về đến đầu tiên cho nó một cái là dạy cho nó cúng bái để nó phụ giúp được mình. Thầy đi cúng đâu thì gì, chưa cạo tóc đã đo cho tiểu đi theo để cho nó đánh chuông, đánh trống, thanh la nào bạc, rồi pháp khí hộ trì cho sư phụ rồi. Cạo tóc một cái bắt đầu là có đàn chàng nào mà nhỏ nhỏ là cho tiểu đi làm rồi. Một hai năm sau thỏ tới sư bác một cái, bắt đầu là nói gì, nó đi cúng thành thạo rồi. Khi mà hỏi về Phật pháp á thì nó không biết cái mô tê rời đất gì cả. Hỏi về tứ niệm xứ không biết tứ niệm xứ là gì. Hỏi tứ chính cần nhân đến bát chính đạo, nó không biết tứ chính cần và bát chính đạo là gì. Nhưng hỏi về các khoa cúng thì từ những khoa mông sơn lục cúng thí thực vân vân, khó nhất ở trong nghi thức đàn tràng nó cũng biết hết. Thậm chí là khoa cúng bằng chữ Hán nó cũng gì, nó cũng đọc vanh vách từ đầu đến cuối, nhưng mà chỉ biết đọc những con vẹt thôi, vì nó gì, nó chỉ học ở trong cái quyển khoa cúng đó thôi, học thuộc lòng đi, xong rồi nó nhìn quyển sách nó đọc, nhưng mà thực tế là nó học thuộc lòng mất rồi. À, học thuộc lòng mất rồi, nhìn như là thật đấy. Nhưng là ông thầy giỏi lắm, mới chú tiểu, mới lên sư bác mà giỏi chữ Hán lắm, đọc khoa cúng toàn bằng chữ Hán, viết sớ cũng bằng chữ Hán, nhưng mà có khi nó viết sai bét ra. À. Tên là A nó viết là B, nó nhớ nó đọc vào đó. Đấy, thế là Phật tử sướng, sớm, cho nên là nghĩ rằng là sư giỏi lắm, toàn cúng bằng chi hán, vân vân. Và rồi dần dần á, nó cứ suốt ngày nó đi cúng đi bái như vậy, cho đến 1-2 năm sau nó thọ giới tỷ khiêu, nó đi trụ trì một ngôi chùa. Và cái sự nghiệp của nó không phải là sự nghiệp quảng pháp, và sự nghiệp của nó là sự nghiệp gì? Đi cúng. Và nó cho cái việc đi cúng thì là phương tiện để truyền bá đạo Phật, làm cái việc đi cúng đó để khiến cho mọi người biết đến chùa, biết đến đạo Phật. Và nó coi đó là cái pháp phương tiện cứu kính của nó. Rồi nó cho là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian pháp. Tức là pháp của thế gian với pháp của Phật là gì? Là đồng với nhau, không có gì khác biệt. Đều có thể làm được, làm pháp của thế gian. Đi cúng cũng là hoằng pháp. Đi cúng cũng như người ngồi trên tòa giảng. Đi cúng chúng cũng như là người giáo dục tăng ni, đào tạo tăng tài, tiếp dẫn hậu lai, vân vân. Đó, nó đánh đồng một thể như vậy. Cho nên nó không có một cái chút ý thức là ta phải học để mà hoằng pháp lợi sinh, để mà đem giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, để mà truyền giáo pháp của Đức Phật lâu dài về sau, không để cho đoạn dứt, để mà khiến cho tín đồ Phật tử có cái nhìn chân chính vào đạo Phật, vân vân. Đó, cho nên chỉ vì một cái câu nói nó hiểu nhầm một cái, nó đi về pháp tục đế nhưng mà không dung thông được với chân đế, thì cái pháp tục đế đó chính là gì? Chính là pháp của thế gian. Hay nói cho nặng nề hơn một chút, đó chính là tà đạo, đội lốt gì? Đội lốt nhà Phật. Ngài Quy Sơn, ngài nói là gì? Những kẻ như thế, những kẻ xuất gia như thế, Tổ Quy Sơn nói ở trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là gì? Gọi là có miệng mà không biết thuyết pháp. Tổ Quy Sơn gọi là gì? Á Dương Tăng. Á Dương Tăng. Á tức là câm, dương là con dê, tăng là cái vị tăng á, nó chỉ có biết gì, nó giống như con dê, nó chỉ có biết gì, con dê nó kêu thế nào nhỉ, nó kêu be be, me me đấy đúng không? Đó, người ta bảo đấy, một vị tăng xuất gia có miệng mà không biết thuyết pháp độ sinh, Tổ Quy Sơn nói là gì? Giống như con dê bị câm vậy, bị câm như con dê. Đó. Rồi ngài còn nói nữa là gì? Trong đó ngài còn mắng cho nữa, gọi là gì? Đây không phải là tôi nói nhá, mà đây là ngài Tổ Quy Sơn nhá, bốc cư sĩ. Bốc tức là gì? Cái đầu trọc. Là đầu trọc tức là đầu giống như đầu cũng sư đó, cạo cái tóc đó. Cư sĩ tức là gì? Là chỉ cho Phật tử tại gia. Cư sĩ là chỉ cho Phật tử tại gia. Bốc cư sĩ có nghĩa là ông cư sĩ trọc đầu ở trong gì? Ở trong chùa. Hình tướng thì một vị tăng, nhưng mà hành động và việc làm thì không phải là một vị tăng. Cho nên á, ngài Quy Sơn mới, trong Quy Sơn Cảnh Sách ngài mới chửi cho là kẻ làm tăng mà không biết thuyết pháp độ sinh thì kẻ đó giống như con dê có miệng, chỉ biết kêu be be suốt ngày. Rồi á, sống trong tăng, hình tướng của tăng, mặc cà sa pháp phục của Phật, của pháp của tăng, mà cuối cùng á, là làm những việc tà pháp, không đi theo con đường chính pháp, chỉ thiên về tục đế chứ không dung thông được với chân đế, cho nên ngài gọi là bốc cư sĩ. Đó. Rồi ngài còn mắng nhiều lắm, trong Quy Sơn Cảnh Sách ngài mắng những cái kẻ không tu hành nhiều lắm. Cho nên ở đây các hàng Bồ Tát chủ lễ địa này, các ngài phải gì? Phải dung thông giữa tục đế và chân đế. Đó, phải như là gì? Ngài Khâu Đà La, ngài dùng pháp tục đế nhưng mà ngài để ngài truyền pháp chân đế. Như Lý Công Uẩn, một vị Bồ Tát thì hiện là vị vua, nhưng mà ngài gì? Vẫn tín sùng và hội trì Phật pháp, và cả ngài còn tu Phật nữa, vân vân. Sang cho đến các đời vua nhà Trần, các vị vua Trần cũng như thế. Đó. Đấy, chúng ta sang phần thứ 6 là phần hiện tiền điện. 6 là hiện tiền điện. Thế nào là hiện tiền điện? Nghĩa là luôn chủ trong trí tuệ phân biệt để phát khởi trí vô phân biệt. À, chủ trong trí tuệ phân biệt để phát khởi trí vô phân biệt. À, chúng ta thấy chủ trong trí tuệ phân biệt, thường chủ trong trí tuệ phân biệt. thường trụ trong trí tuệ phân biệt để phát khởi. Để phát khởi trí vô phân biệt. Đó. Đây là cái giải thích ngắn gọn ở trong từ điển đó. Hiện tiền địa nghĩa là thường trụ trong trí tuệ phân biệt để phát khởi trí tuệ vô phân biệt. Thế nào là thường trụ trong trí tuệ phân biệt? Chúng ta thấy trong Phật giáo á, có gì? Có phân ra hai loại trí tuệ, đó là phân biệt trí, phân biệt. Phân biệt trí và vô phân biệt trí. Phân biệt trí và vô phân biệt trí. Hay cái này còn gọi là gì? Cái này còn gọi là trí tuệ gì ạ? Hữu lậu, hữu học. Đây còn gọi là trí tuệ hữu học. Đây là gì? Là vô học. Đó. Phân biệt trí còn gọi là hữu học. Thế nào gọi là hữu học? Ví dụ như là tu gì, chúng ta phải, Đức Phật dạy chúng ta phải tu gì? Tu tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, tụ tịnh khổ, tứ chính cần, phải tứ ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề vần, phát đánh đầu, bát thánh đầu phần chẳng hạn. Tất cả cái đó đều phải gì? Phải học và phải rèn luyện. Thế có nghĩa là gì? Trụ trong trí phân biệt. À, bây giờ chúng ta mới vào chùa, mới làm chú tiểu mà chúng ta toàn nói gì ạ? Toàn nói là không vô tướng, vô ngã, hay là không quán giả, quán trung quán, vân vân chẳng hạn. Hay là chúng ta toàn nói về trí tuệ bát nhã ba la mật của hàng đại thừa Bồ Tát đã chứng được chẳng hạn. Mà chúng ta thì chúng ta không chịu học. Sư phụ bảo học là oai nghi cảnh sách, thì bảo có gì cần phải học oai nghi cảnh sách. Oai nghi cảnh sách cũng chỉ là gì? Là phương tiện, là trí tuệ gì hữu lậu thôi. Và chúng ta toàn đi gì tìm đọc những cái bộ kinh như là Bát Nhã, là Pháp Hoa, là Lăng Nghiêm, là Niết Bàn, là Hoa Nghiêm, vân vân chẳng hạn. Mà đọc ấy thì chúng ta lại không làm. Đã, đọc chúng ta lại không làm. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, một số những vị tăng ni bây giờ ăn thịt, ăn thịt, uống rượu, ăn thịt uống rượu vân vân, làm rất nhiều việc xấu. Khi mà bị Phật tử phát hiện ra họ nói á, thì họ nói là gì? Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Đấy, họ nói ra câu đấy, họ nói là ăn mặn nói ngay, mặn nói ngay còn hơn là ăn chay nói dối. À, đấy, thường là họ bảo biện cho họ như thế. Đây là câu thứ nhất. Họ hay gì? Họ hay bảo biện cái câu là cho cái sự ăn uống vô độ của họ, sinh hoạt không có phù hợp với lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Họ nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Rồi nữa, họ lại bảo nữa, bảo biện câu nữa thường chúng anh thấy là gì? Con gì? Con trâu ăn cỏ, nhưng con trâu có thành Phật đâu. Đó, đây là những cái câu thường ở cửa miệng của những kẻ gì? Của những kẻ không gì? Không chịu làm theo lời Phật dạy. Thứ nhất là họ nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Thứ hai là họ nói là con trâu ăn cỏ nhưng có thành Phật đâu. Đó, có ăn cỏ thì ăn chay làm gì nữa, đúng không? Họ bảo con trâu con bò nó ăn cỏ đấy, ăn chay suốt đời đấy, nhưng con trâu con bò đâu có thành Phật. Cho nên cái việc ăn chay không quyết định cái việc thành Phật, thành Bồ Tát, hay là thành chúng sinh, hay là thành những kẻ ác. Mà kẻ ác là họ nói là gì? Ở trong cái cái lời ăn tiếng nói và hành động của họ cái kìa. Nhưng mà lời ăn tiếng nói thì hành động xét lại á, nhìn kỹ một chút thì họ cũng chẳng có cái lời ăn tiếng nói gì hơn những người phàm phu bình thường cả. Xét những hành động của họ thì cũng chẳng có gì hơn những người phàm phu tục tử bình thường cả. Xét về oai nghi phép tắc á, thì cũng chẳng có gì hơn những người phàm phu tục tử ở ngoài đời bình thường cả. Xét về tướng mạo á, thì họ có hơn gì? Hơn mỗi một cái đầu trọc, hơn một cái là họ mặc y áo màu vàng của nhà Phật, hơn một cái là họ ngủ ăn ngủ ở trong chùa. Đó, hơn được cái đó. Nhưng mà mọi hành động cử chỉ, lời ăn tiếng nói, thậm chí nó chửi còn ngoan ngoắt hơn là các Phật tử ngoài đời luôn. Đó. Vậy mà nói là ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối, rồi nói là con trâu ăn cỏ, nhưng con trâu có thành Phật đâu. Cho nên thành Phật hay không, không quyết định ở cái chỗ ăn thịt uống rượu, mà ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ tu hành của họ. Đó. Và họ dùng mọi cái những cái kinh điển phá chấp ở trong trong nhà Phật đó để gì? Để họ biện minh cho cái việc làm sai trái của họ. Họ nói là gì? Nếu mà chúng ta chăm lên chùa tụng kinh nhé, niệm Phật và ngồi thiền đó, thì họ nói là gì? Trong kinh Kim Cương nói rồi, ai lấy pháp cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, lấy hình sắc cầu ta thì kẻ đó hành tà đạo. Thì họ bảo đấy, đấy cứ chăm tụng kinh nhé, kinh Kim Cương nói rồi đấy, cứ lấy âm thanh mà cầu ta, thế suốt ngày cứ niệm Phật chứ phải chửi Phật đấy, suốt ngày cứ A Di Đà Phật chứ phải chửi Phật đấy. Họ bảo niệm A Di Đà Phật chứ phải chửi Phật. Rồi dưới chùa thầy có một ông sư ở khu vực dưới đấy, ông nghe người nào niệm Phật ông ghét lắm. Các sư ở dưới đó hỏi là, nói là cứ ai đến chùa mà niệm Phật đó, ông ghét vô cùng. Thế tôi hỏi thế thì thầy ông ấy là tu theo pháp môn gì? Và thì ông vẫn tu pháp môn tịnh độ. Thế bảo tu tịnh độ thì nó không niệm Phật thì nó niệm cái gì? Thế bảo là ông muốn nghe ông chỉ có lên cảnh sát cho ông niệm một tràng thế thôi, và vào hạ đến niệm ba tràng. Nhưng mà Phật tử mà đến chùa ông bảo niệm Phật, ông bảo lại Phật, suốt ngày chửi Phật. Đó. Thế hỏi ông có ngồi thiền không? Bảo ông chẳng ngồi thiền. Thế hỏi ông làm gì hàng ngày? Và hàng ngày ông chỉ gì? Chỉ chung quanh cái ngôi chùa để kiếm được cái gì bán, ông bán kiếm tiền gửi và tiết kiệm thôi. Thậm chí là kinh sách mà ngày xưa vị tổ trước để lại, và đến mấy hòm mấy tủ kinh sách nó đem nó bán cho bà Đồng Ngát, bán tất cả cái kinh sách cho bà Đồng Ngát. Và Phật tử họ thấy điệu xót quá, họ lại đi mua lại hơn chục triệu cái tiền kinh sách cho chỗ bà Đồng Ngát. Đó, chúng ta đấy, kinh sách của Phật nó đem bán cho bà Đồng Ngát kiếm vài triệu. Hương đăng, hương vòng với lại hương các thứ nến họ cúng lên trên tam bảo là cúng Phật đó, nó thắp không hết, nó lại đem ra cửa nó bán đổ lại cho gì, cho những người bán hàng ở ngoài đường ấy. Có những bó hương nói cái quay đi quay vòng có đem chục lần, cứ đem vào chùa cúng Phật rồi xong nó lại đem ra nó bán rẻ, nó bán rẻ cho mấy bà bán hàng ở ngoài cửa chùa. Xong rồi khách đến mua xong mang vào cúng xong nó chưa thắp đến nó lại đem bán tiếp. À, cứ xoay vòng như thế kiếm tiền. Mà tiền thì để làm gì đâu, chùa chiền thì xây hết rồi, nhà nước xây cho hết rồi, và tổ ngày xưa xây cho hết rồi, thì bây giờ nó chỉ có kiếm tiền thì gì? Đi gửi ngân hàng, khổ thế chứ gì. Mở một ngôi chùa lớn, một ngôi chùa nổi tiếng, danh lam nổi tiếng, không phải là đơn giản. Mà đấy, thì mọi người niệm Phật thì nó bảo là suốt ngày chửi Phật, nó bảo cái bọn đấy là chết chẳng có chỗ dung thân. Nó bảo những người niệm Phật chúng ta chết chẳng có dung thân, mà suốt ngày chửi Phật thì chết không có chỗ dung thân. À, nó bảo niệm Phật nó chửi Phật. À, không biết nó học cái kiểu gì, mà cũng đi học rồi đấy. Đi học cao đẳng, trường cao đẳng rồi đấy, chứ không phải là không đi học đâu. À, thế, nhưng mà đấy, xã hội bây giờ nó thế đấy. Suốt ngày đi quanh chùa thấy cái vỏ lon bia nào là nhặt chanh và vãi, để nhặt vào để nhon để bán. Khổ lắm. Đấy, thời mạt pháp này nó đủ muôn hình vạn trạng. Nhưng mà những ai mà thuyết pháp tụng kinh niệm Phật thì nó lại nói như thế. Cho nên cái hạng người đó thì nó lại bảo là, nó dẫn trong kinh ra, nó bảo là nếu lấy pháp cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, kẻ đó hành tà đạo. Nó lấy kinh Kim Cương ra, nó biện minh cho những cái hành động lười tụng kinh, lười ngồi thiền, lười niệm Phật của nó. À, và rồi nó ở trong chùa nó chuyên làm cái vấn đề kinh doanh kiếm tiền gửi vào ngân hàng mà thôi, mà không biết chết đi nó làm cái gì. cái số tiền đó nó làm cái gì. Không biết ai có hóa được xuống dưới cho nó không, mà có hóa nó không nhận được. Vậy mà có thích như thế. Đó, cho nên xã hội bây giờ chúng ta thấy phức tạp vô cùng, phức tạp vô cùng. Cho nên nó phân biệt trí, tức là chúng ta khi mới vào đạo phải dùng trí. Các hàng Bồ Tát lên đến hàng gì, hàng thứ 6 của thập địa Bồ Tát rồi, các ngài còn phải dùng phân biệt trí, tức là cái trí học Phật chân chính mà do Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển đó, kinh luật luận đó, để học cho nó gì có ngôi vị, có thứ lớp, học từ thấp đến cao, học cho gì không bị nhầm lỗi, đây là tà pháp còn đây là chính pháp. À, tà pháp thì phải bỏ, mà chính pháp thì phải xiển dương, phải hoằng dương, phải nhớ lấy, học tập lấy cho nó kỹ để sau này thì làm tư lương để truyền bá dạy bảo cho chúng sinh. Đó, thường trụ trong cái phân biệt trí như vậy, hay còn gọi là trí hữu học của hàng gì ạ? Của hàng thánh Tam Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến gì hàng Bồ Tát chưa gì ạ? Chưa chứng quả vị Bất Thái Chuyển. Hàng này chưa chứng quả vị Bất Thái Chuyển nha các vị nhé. Chứng lên ngôi gì quả vị thứ 6 của thập địa Bồ Tát, tức là hiện tiền địa rồi, vẫn chưa gì ạ? Chưa đạt được Bất Thái Chuyển đâu. Đó, chưa đạt được quả vị Bất Thái Chuyển. Cho nên á, vẫn còn gì ạ? Vì vậy Đức Phật mới dạy là gì, vẫn phải trụ ở trong trí tuệ phân biệt chân chính của Đức Phật dạy trong Tam Tạng, để mà gì, để mà phát khởi trí tuệ vô phân biệt, tức là tiến lên một bậc nữa. Đó là gì? Trí tuệ của bậc gì ạ? Bậc vô học. Bậc vô học ở đây là chỉ cho gì? Vô học ở đây không phải là không học hành cái gì, không phải là mù tịt không biết chữ, mà vô học ở đây có nghĩa là các ngài đã chứng đắc đạt được cái cảnh giới là gì, không cần phải học, nhưng mà trí tuệ từ sinh ra vô học. Ở đây còn gọi là gì? Gọi là vô sinh trí. Đó, vô sinh trí là sao? Ví dụ như là hôm qua tôi nói Lục Tổ Huệ Năng, ngài không biết đọc, không biết viết, nhưng mà gì? Nghe người ta đọc kinh Kim Cang Bát Nhã liền ngộ ngay. Nghe một vị ni sư đọc kinh Niết Bàn, mấy tờ giấy một cái ngài bảo viết kinh Niết Bàn, Đức Phật nói gì rồi nghe giảng từ đầu đến cuối. Đấy gọi là gì? Gọi là vô sinh trí. Trí tuệ không phải do học mà gì? Mà tự sinh ra. Hay nói đúng hơn, cái trí tuệ này chính là gì? Là vô phân biệt trí. Nó ở thường hằng ở trong mỗi chúng sinh đã có gì? Có đầy đủ. Mà ngài Trung Phong Quốc Sư ở trong Trung Phong Tam Thời Niệm gọi là gì ạ? Gọi cái trí tuệ đó là tại thánh bất tăng, tại phàm bất giảm. Tức là cái trí đó, trí vô phân biệt đó ở tại gì? Tại thánh, tại Phật, tại thánh, nó cũng không tăng lên. Mà phàm phu như chúng ta nó cũng không giảm đi. Chỉ có là chúng ta chưa tìm được ra nó, vì nó ở từng cái ngõ ngách sâu thẳm ở trong tàng thức A Lại Đa của ta. Mà lâu ngày do gì? Do cái phiền não nhiễm trược, nó che phủ hết bên ngoài. Giống như gì? Giống một viên ngọc Minh Châu. Giống viên ngọc Minh Châu như thế này, tròn đẹp sáng rồi đó như thế này. Nhưng mà gì? Do từ lâu là chúng ta vứt vào nó thì ở trong bùn này. Mà ở trong còn bùn á, bùn đất nó còn bám hết ở bên ngoài như vậy, thì cho nên là gì? Nó không, chúng ta không nhìn thấy cái sáng, cái đẹp của nó. Nhưng khi vẫn ở, cho dù ở trong bùn lầy, ở trong đất đá đi chăng nữa, thì nó vẫn là viên ngọc gì? Vẫn là viên ngọc Minh Châu. Nhưng khi chúng ta phát hiện ra nó, chúng ta rửa sạch đi, bỏ hết bùn đất bên cạnh, bên ngoài đi, thì cái viên ngọc nó gì? Nó rỡ rỡ, nó sáng trưng, chúng ta nhìn thấy lóng lánh, rất là đẹp. À, rất là đẹp. Và khi đó nó mới gì? Phát hiện ra hết cái viên ngọc này, nó mới, mọi người nhìn thấy mới ưa, mới có tác dụng, đem bán mới gì? Mới có giá, dùng cả đời không hết, vân vân chẳng hạn. Đó, thế cái trí vô ngại này, ví như là viên ngọc Minh Châu, ở sẵn trong mỗi con người chúng sinh chúng ta không có thiếu. Còn gì ạ? Còn tham sân si, ví cho như bùn đất bám ở chung quanh. Chúng ta tu tập mà mỗi ngày tham sân si lại gột sạch đi thì cái viên ngọc của chúng ta dần lộ ra. Khi mà chúng ta lộ ra rồi thì viên ngọc nó có to thêm không? Không, viên ngọc nó vẫn là viên ngọc như thế. Rửa sạch bùn đi, viên ngọc nó vẫn không to hơn, mà cũng không gì, cũng không bé bớt đi. Nó vẫn là viên ngọc nguyên trang của nó, y xỉ như vậy, không có gì khác biệt. Đó. Có mỗi là khi nó sáng ra thì chúng ta, ai mới nhìn thấy cái đẹp của nó thì mới nâng được cái tầm giá trị của nó lên. À, vân vân. Đó, thì lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy để chúng ta dễ hiểu. Đó chính là gì? Trụ trong phân biệt trí để phát khởi vô phân biệt trí, tức là để hướng lên cái địa vị cao hơn của Bồ Tát. Địa vị cao hơn là địa vị nào? Đó chính là địa vị thứ bảy, đó là viễn hành địa. Bảy là viễn hành địa. Viễn hành địa hay còn gọi là thâm hành địa hay là thâm nhập địa. Viễn hành địa còn gọi là thâm hành địa hoặc là thâm nhập địa. Hay còn gọi là thâm viễn địa, à, viễn hành địa còn có tên nữa là thâm hành địa, thâm nhập địa và thâm viễn địa. Thế nào gọi là viễn hành địa? Nghĩa là ở trong giáo pháp của Đức Như Lai chứng nhập được cái gì? Được pháp vị rất là sâu xa, chẳng thể nghĩ bàn vậy. Đó. Chứng được cái pháp vị giải thoát của chư Phật là sâu xa, chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên mới gọi là viễn hành. Viễn tức là gì? Là xa, là sâu xa. Viễn hành tức là vì đó đã đi được một quãng đường gì? Một quãng đường rất xa, rất xa và rất dài và gần tới đích rồi. Đó. Cho nên mới gọi là viễn hành địa. Rất xa gì? Rất xa bến bờ sinh tử luân hồi và tiến đến gần gì? Gần sát với cái bến bờ Phật quả, tức là chuẩn bị thành Phật rồi. Cho nên mới gọi là viễn hành địa. Viễn hành địa, cái quả vị này á, ở trong kinh Vô Lượng Thọ dịch là gì á? Dịch là a duy việt trí, hay là a bệ tạp trí. Đó. Dịch là gì? Là bất thoái chuyển. Dịch là bất thoái chuyển Bồ Tát. Hay dịch là hàng Bồ Tát gì? Bất thoái chuyển vậy. Đó. Chúng ta thấy chứng đến cái hàng gì? Thứ 47 trong 52 địa vị Bồ Tát. Thì đến hàng này mới gì? Mới thâm nhập vào cái quả vị bất thoái chuyển của hàng Bồ Tát. Mới chứng nhập được lên cái ngôi vị là bất thoái chuyển Bồ Tát. Còn á, từ hàng này, hàng hiền tiền địa trở xuống, hiền tiền địa trở xuống, nếu mà không gặp Phật á, không nghe pháp thường xuyên á, thì vẫn gì? Vẫn bị chuyển. Các cụ ngày xưa nói là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Chúng ta cách Phật mà xa, không có Phật Bồ Tát để là chỗ sở y, chỗ nương tựa, thì chúng ta sẽ có thể sẽ bị thoái chuyển tâm Bồ Đề, ra đi vào đời. Ở trong đời nó cái năng lực của sinh tử luân hồi lưu chuyển ở trong lục đạo nó lớn vô cùng. Nó kiểu như là một dòng nước xoáy ấy. Nếu mà chúng ta con thuyền mà nhỏ bơi vào đó một cái, hoặc sức chúng ta yếu vào đó một cái là nói gì? Nó nhấn chìm xuống như lòng sông ngay. Cho nên phải gì ạ? Phải có con thuyền to, phải có phương tiện lớn mới đi qua cái dòng nước xoáy lớn được. Vì vậy mà muốn vượt qua đại dương thì phải gì ạ? Có con thuyền lớn, có khinh hạm lớn, vân vân. Thế chỉ đi con thuyền đồng mộc, cái con thuyền nhỏ thì ra đại dương rất khó để có ngày trở về vậy. Cho nên đối với từ hàng hiện tiền địa trở xuống cho đến cái quả vị thứ nhất là tín tâm Bồ Tát đó, thì vẫn còn gì? Vẫn còn hay bị thoái chuyển. Đó, vẫn còn bị thoái chuyển. Nhưng lên đến hàng này, tức là gọi đến viễn hành địa, tức là xa rời đất, xa rời rất rất xa đối với bến bờ sinh tử rồi. Các ngài đã đi vào được trong ngôi nhà của Đức Như Lai rồi, tức là chứng được quả vị A Duy Việt Trí hay là A Bệ Bạt Trí rồi, trở thành bậc gì? Bất thoái chuyển Bồ Tát ở trong Phật đạo rồi. Vì vậy cho nên các ngài chỉ có thẳng tiến tới thành Phật thôi, không bao giờ bị thoái tâm, không bao giờ bị chuyển nữa. Mà các hàng này ấy, thì thường là sinh gì? Thường tái sinh ở trong quốc độ có Phật ở đời. À, cái hàng này thì thường là tái sinh trong quốc độ có Phật ở đời, thường là đi bên cạnh Đức Phật để trợ duyên trí pháp. Ví dụ như Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Hổ Hiền, các ngài toàn sinh ở trong đất nước gì ạ? Có Đức Phật ở đời để gì ạ? Để giúp Đức Phật đó trợ tuyên chính pháp cho Đức Phật đó, đem giáo pháp Đức Phật đó để hoằng truyền rộng ra cho chúng sinh được lợi lạc, được lợi ích. Cho nên các ngài thì đã không còn bị thoái chuyển nữa, mà lại còn thường thường được gần gũi chư Phật nữa. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là gì? Ở thế giới này chúng ta tu làm sao đó cố gắng để được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gặp A Di Đà Phật, lúc đó chúng ta mới thực sự tu hành, mới thực sự học Phật. Còn bây giờ ở thế giới này, trong thế giới có gì? Có 5 cái trược này: kiết trược này, kiến trược này, phiền não trược này, chúng sinh trược này, và mệnh trược chung này. Đó. Mệnh trược chung thì khiến cho gì? Thân mạng của chúng ta tuổi thọ ngắn ngủi, chúng ta chưa học được nhiều, nó đã già, đã bệnh và đã chết mất thân rồi. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói là nhất môn thâm nhập. Chủ trương của Hòa Thượng Tịnh Không là nhất môn thâm nhập. Ấn Quang Đại Sư cũng vậy, là nhất môn thâm nhập. Tức là lấy phương pháp gì? Nương vào bộ kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, để mà gì? Nhất tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thậm chí Hòa Thượng Tịnh Không có những lúc ngài dạy là gì? Không cần phải học giáo, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mới thì mới thực sự học. Về đó thì học pháp gì cũng được, muốn học cái gì A Di Đà Phật sẽ dạy cho chúng ta. Quán Âm Thế Chí sẽ là gì? Sư huynh trưởng để dạy bảo cho chúng ta tận tình. À, thế cho nên chủ trương của Hòa Thượng Tịnh Không là gì? Bằng mọi giá là gì? Đời này kiếp này muốn thành tựu được thì phải được đới nghiệp vãng sinh, hoặc là tự do tự tại vãng sinh là tốt nhất. Thế nào là đới nghiệp vãng sinh? Tức là chúng ta còn gì? Còn mang theo nghiệp để vãng sinh. Đúng ra là không được vãng sinh về đó, nhưng mà do bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà khi hoàn hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện ra 48 đại nguyện, cho nên nay chúng ta niệm Phật, tín Phật, phát nguyện vãng sinh về thế giới ngài để tu tập, cho nên ngài không quên đại nguyện, cho nên ngài thì hiện ra phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của chúng ta sau khi xả bỏ báo thân đó, mang theo nghiệp về nơi đó. Ở trong gì ạ? Trụ vào trong gì? Ngài lập ra gì ạ? Chín gì? Chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chín phẩm đó là gì? Là thượng phẩm thường sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm hạ sinh. Đó là ba phẩm bậc thượng: trung phẩm thường sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm hạ sinh. Đó là ba phẩm bậc trung. Hạ phẩm thường sinh, hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Đó là ba phẩm bậc hạ. Lập ra chín phẩm vãng sinh này tùy theo căn cơ, phúc báo và sự tu hành của chúng sinh ở thế giới này. Vãng sinh về đó, người phúc lớn thì sẽ lên được gì? Lên được ba phẩm bậc thượng. Người vừa vừa thì ba phẩm bậc trung. Người mà xấu, căn cơ lành ít nhưng mà vẫn tha thiết nguyện về đó, cộng với sự niệm Phật trước khi xả bỏ báo thân đó, chúng ta nhất tâm về đó thì được về ba phẩm bậc hạ. Mà còn gì? Mà còn một nơi nữa, một nơi mà được gọi là gì? Gọi là ngoại vi chín phẩm cửu phẩm liên hoa này, thế còn có một nơi gọi là biên địa thế giới Tây Phương Cực Lạc. À, tức là ở cái nơi gì? Gần sát vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, vào chín phẩm này gọi là biên địa. Biên địa Tây Phương Cực Lạc. Sống ở biên địa Tây Phương Cực Lạc tức là gì? Sống làm chúng chư thiên ở gần gì? Ở gần sát với Tây Phương Cực Lạc. Và 500 năm sau, 500 năm sau thì được sinh vào gì? Được về sinh vào hạ phẩm hạ sinh. À. Có sách nói là 500 đời, 500 kiếp. Có sách nói là 500 kiếp. Có sách nói là 500 năm sau. Mà cho dù 500 kiếp đi chăng nữa đấy, thì lấy kiếp người thì đây không phải tính kiếp người Tây Phương Cực Lạc. Vì Tây Phương Cực Lạc là tuổi thọ là gì? Vô lượng. Đâu có ngày đêm đâu. Đâu có năm tháng đâu. Cho nên lấy cái kiếp gì? Kiếp ở chúng ta này. 500 kiếp ở chúng ta bình quân bây giờ cứ một kiếp là khoảng 70 tuổi. 500 đời như vậy thì bao nhiêu? 77, 40, 49. Cứ cho là khoảng độ 5.000 năm đi đúng không? 5.000 năm nếu mà ở thế gian này thì là dài. Nhưng mà ở trên quái trời thì bình thường thôi. Ở các quái trời đó thì 5.000 năm cũng bình thường thôi mà. Coi như là sống một kiếp ở chư thiên, ở ngoại vi, biên địa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Rồi sẽ được gì ạ? Được vào sinh và hạ phẩm hạ sinh, còn sướng chán. Tôi bảo là thôi tôi tu ở đời này kiếp này, nếu mà không vào được đây thì xin Đức Phật để cho về đây cũng sướng rồi. Bây giờ tôi đã có một người thân đang ở đây rồi, thì vào được đây thì là cũng sướng lắm, cũng rất là quý rồi. Đó, rất là quý. Cho nên về đây cũng được. Về đây còn hơn là lên quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Nếu mà Đức Phật có bảo là thôi cho con lên quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tôi cũng lắc đầu, tôi bảo thôi Đức Phật cho con về biên địa hơn. Về biên địa mình mất gì? Có khoảng 5.000 năm là mình gì? Là được vào đây. Mà lên quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ là 80 vạn đại kiếp. 80 vạn đại kiếp chưa chắc đã gặp Phật Pháp, chưa chắc đã được nhập Niết Bàn. Đó. Mà Đức Phật nói là gì? Chúng sinh, các bậc thượng thiện nhân ở trong hạ phẩm hạ sinh, cuộc sống là gì? Còn tuổi thọ, còn thọ lượng hơn là quái phi tưởng, phi tưởng xứ hàng trăm ngàn vạn ức muôn triệu lần nữa. Phúc báo, trí tuệ, công đức, quang minh còn hơn chúng sinh ở trên quái trời phi tưởng xứ hàng hà sa số lần không thể tính đến được nữa. Vậy tội gì tôi chẳng gì. Bảo tôi lên đấy thì tôi lắc đầu, tôi bảo thôi tôi về đây, xong về đây ngoan hơn. À, đó. Nhưng mà tu làm sao mà ít nhất thì được vào đây là tốt nhất. Thì vào đây. Và thần tỉnh không nói để dẫn trong kinh sách nói vào đây. Mà muộn nhất ấy, ở hạ phẩm hạ sinh mà chậm nhất thì trải qua 12 kiếp. Trải qua 12 kiếp là cũng sẽ gì ạ? Sẽ được thành Phật. Mà người nhanh ấy, thì có thể chỉ một kiếp thành Phật. À. Người nhanh thì một kiếp thành Phật, còn chậm nhất là vào hạ phẩm hạ sinh là 12 kiếp là thành Phật, còn lên thượng phẩm thượng sinh thì chỉ một kiếp là thành Phật. Vì á, ở kiếp ở cái này hoa nở ra thì liền gì, liền thấy Phật, liền chứng được quả vị gì A Di Vị Trí luôn. Các vị thấy riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái hoa nở một cái là liền thấy Phật. Nếu chúng ta còn mang nghiệp vãng sinh nhé, với nghiệp vãng sinh tức là mang theo nghiệp để vãng sinh nhé, thì về ở những cái phẩm bậc hạ này hoa chưa nở luôn đâu. Về ở chỗ này có những người Hòa Thượng Tịnh Không dẫn ở trong kinh điển ra nói là có những trường hợp thì một kiếp hoa mới nở, có những trường hợp là gì, là hai kiếp hoa mới nở, có những trường hợp 3-4-5 kiếp hoa mới nở. Một kiếp ở đây là chỉ cho gì, một kiếp người ở dân gian của chúng ta vậy. Vì Tây Phương Cực Lạc không có năm tháng ngày giờ cho nên không tính kiếp ở Tây Phương được, mà gì tạm tính những kiếp người ở nhân gian chúng ta. Tôi cứ cho là 100 năm một kiếp người đi, đúng không? Hay chúc nhau tuổi già 100 tuổi mà, tôi cứ cho 100 tuổi đi. Thì mất thì một kiếp, thì mất có 100 năm ở thế gian. 100 năm ở thế gian bên kia chưa đến một tiếng đồng hồ, thậm chí chỉ có mấy phút thôi. Thì trong cái khoảng thời gian đó để chính là gì? Để tịnh hóa thân tâm. Tịnh hóa thân tâm, cho nó sạch hết cái trần ai ở thế gian này, thì khi nó hoa nở một cái liền là chứng quả vô sinh luôn. Vậy cho nên đó, cái quả vị, cái địa vị thứ bảy này mới gọi là viễn thành địa, tức là không còn bị sinh tử luân hồi nó ràng buộc chi phối nữa, mà các ngài là gì, là tự do tự tại ở trong chính pháp của Phật, có thể làm tất cả các việc Phật sự mà tâm không bị thoái chuyển. Chúng sinh cần bố thí thân mạng, các ngài sẵn sàng xả cả thân mạng để bố thí cho nó, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta vậy. Đó, có những kiếp ngài hành Bồ Tát Đạo Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca muốn thử lòng ngài, với cùng với đại thần của mình. Đại thần thì biến thành con chim gì ạ? Con chim sẻ. Còn Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca biến thành con chim, chim cáp, đuổi theo con chim sẻ và đòi ăn thịt. Con chim sẻ xuống thấy vị tu sĩ kia, tử vi sẽ bay quanh vị tu sĩ và đậu trên trên lưng của người, trên trên đùi của vị tu sĩ. Vị tu sĩ nhẹ nhàng cầm lấy và hỏi nó thì thấy nó run sợ. Được một tí thấy con chim cáp là đuổi đến, và con chim cáp đậu ở cành cây trước mắt bảo vào là gì, ông sa môn kia ông gì giả miếng mồi của ta đây. Thế vị tu sĩ mới bảo là ấy, này chim cáp kia, con chim sẻ này nó cũng là gì, cũng là một chúng sinh, cũng có mạng sống cũng như ngươi, tại sao ngươi lại đòi giết nó? Thế con chim cáp mới bảo rằng á, thế thì ta cũng là một mạng sống, ta cũng là một chúng sinh, ta không ăn nó thì gì, ta sẽ đói và ta sẽ chết. Thế Đức Phật mới nói, bây giờ là tiền thân của Đức Phật lúc đó mới nói rằng, nếu mà ngươi bắt ngươi ăn nó thì nó gì, nó cũng sẽ chết. Vậy thì hai bên oan oan tương báo bao giờ cho hết? Con chim cáp bảo ta không biết, ta chỉ biết là con mồi này là của ta, đã đuổi nó từ gì, từ mấy vòng ở ngoài rừng kia nó mới bay lên đây. Ông là vị tu sĩ, ông nay lại dở trò, ông muốn cướp miếng ăn của tôi, ông cứ giả nhân giả nghĩa, ông muốn ăn nó thì ông nói thẳng ông muốn ăn nó đi, thế ông giả nhân giả nghĩa, vân vân. Rồi bây giờ cái vị tu sĩ kia nói rằng ta không phải là muốn ăn nó, mà ta gì, ta muốn cứu nó và muốn gì, muốn thoát tội sát sinh cho ngươi. Thế bảo con chim cáp bảo rằng, ông có biết không, cả họ hàng của nhà ta đều sống bằng nghề gì ạ? Bằng cái nghề săn bắt các loài chim thú nhỏ để ăn. Nếu không ăn thì ta lấy gì để ăn? Và bây giờ ta đang đói đây. Nếu ông muốn cứu con chim cáp kia thì ông phải gì? Tôi với ông phải thương thuyết. Phải thương thuyết cái gì? Nó bảo á, cứ đổi. Đổi thôi. Một gấp trăm lần. Thế là con chim sẻ mà nặng một lạng thì ông phải mất gì ạ? Phải mất gần gấp 100 lần con chim sẻ. Ông lấy thịt của ông ra mà đổi cho tôi. Đó. Thế vị tu sĩ không ngần ngại liền là gì ạ? Bảo ta đồng ý. Lấy dao ra cắt từng miếng thịt ở trên vế chân của mình để cho con chim sẻ ăn. Con chim sẻ ăn gì? À, xin lỗi, con chim cắt ăn. Con chim cắt ăn no rồi, đủ cái số thịt rồi. Thì bắt đầu cả con chim sẻ và con chim cắt liền hiện lại nguyên hình, đó là Thân Đế Thích Kiều Thi Ca và đại thần của mình. Và xá chào đỉnh lễ Bồ Tát và nói rằng gì? Con vốn không phải là ở nơi đây, con chính là gì? Là thiên chủ của quái trời đau lợi. Con thì nhìn khắp thế gian, thấy chúng sinh khổ đau, không biết rằng có ai có đủ tài, đủ đức để cứu độ chúng sinh không. Cho nên những ngày qua con rất là buồn tội, muốn cho nhân gian nó có một bậc thầy để hướng đạo, nhưng tìm mãi không thấy. Nay thì dùng bằng thiên nhãn thấy ngài ẩn cư ở trong rừng, thấy ngài là bậc có đạo đức hơn người, cho nên gì, hai thầy trò nhà con đi xuống để thử ngài xem ngài có thực sự là một bậc thầy, một bậc minh sư để cứu độ chúng sinh đời này và đời sau hay không. Và nên chân thành sám hối ngài vì chúng con đã mạo muội dám làm những cái việc đó. Hiện lại nguyên hình và nói những việc đó và gì, và tán thán khen ngợi Bồ Tát và nói rằng chắc chắn ngài sẽ gì, sẽ mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh. Và trước khi ra về cung trời, ngài nói bao giờ ngài thành Phật thì xin ngài nhớ tới thầy trò chúng con và độ cho chúng con với. Đó. Và khi đó vị tu sĩ đã nhất trí với ngài, sau khi thành Phật sẽ độ cho. Đó, chứng lên cái ngôi vị viễn hành địa thì cho dù là thí xả cả thân mạng của mình cũng không tiếc. Bây giờ có ai đến đòi chúng ta thân mạng, chúng ta có cho không? Có cho không? Có mà dám cho khối hả? À? Chả dám cho. Tôi dám nói thật, chúng ta ở đây chả dám cho. Bây giờ có ai đến bảo là gì, mẹ tôi cần một con mắt, xin chúng ta một con mắt để lắp vào mắt của mẹ của họ, chúng ta có dám không? Chả ai dám. Bảo là người thân của tôi gì mất một cánh tay, xin một cánh tay của các quý thầy hay của các quý Phật tử để nối vào tay cho người nhà nhà tôi, chúng ta có dám cho không? Chả ai dám cho. Đây chả chúng ai, chả ai dám cho cả. Chính vì thế cho nên chúng ta mới quản về gì ạ? Chưa chứng được đến cái hàng này. Chứng được cái hàng này nhấn đến thí xin cả thân mạng cũng gì, họ cũng sẵn sàng cho. Đấy chính là quả vị của thứ bảy. Quả vị thứ tám là bất đồng điện. 8 là bất đồng địa. Thứ 8 là bất đồng địa. Bất đồng địa còn dịch là thiền tại ý địa hay là thiền căn địa. Còn dịch là thiền tại ý địa và hoặc là thiền căn địa. Bất đồng địa là gì? Sao gọi là bất đồng địa? Bất đồng địa có nghĩa là nhờ vào trí tuệ phân biệt, trí tuệ vô phân biệt nên nó không bị phiền não, sân hận chi phối, tâm hoàn toàn được thanh tịnh. Đó, bất đồng địa tức là trụ vào trong trí tuệ vô phân biệt. Ở cái này á thì thường là trụ trong trí tuệ vô phân biệt. Thường trụ trong trí tuệ vô phân biệt. Thường trụ trong trí tuệ vô phân biệt. Đó, thường trụ ở trong trí tuệ vô phân biệt. Cho nên á, các phiền não, sân hận và ngu si không bao giờ sinh khởi. Không bao giờ sinh khởi chứ đừng nói là sinh khởi nhé. Đó. Bất động ở đây chính là tâm gì ạ? Tâm không, không bị loạn động. Bất động ở đây chính là cái tâm của các hàng Bồ Tát này không bị loạn động nữa. Làm tất cả các Phật sự nhưng tâm cũng không đều bị loạn động. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật mới nói là gì? Trong một giờ có thể phân thân đi khắp 10 phương thế giới để cúng dường các Đức Phật, nhưng mà không bị tổn hại về pháp thân của mình. Pháp thân cũng không bị lay động và không bị gầy yếu hay không bị đen nám đi, hay là không bị giảm bớt quang minh đi, vân vân. Đó. Phân thân vô số. Nhưng mà vì sao mà phân thân được? Vì các ngài thường trụ ở trong gì ạ? Cái tâm đại chính định. Cái tâm chính định. Cho nên á, dùng thần thông để biến hóa đi khắp 10 phương. Nhưng mà không có gì ngăn ngại. Không có làm các ngài bị phiền não. Các ngài có thể thì hiện ra một tấm thân ở thế giới này để độ chúng sinh. Chúng sinh có mắng chửi, có đánh đập ngài. Nhưng mà cái tấm thân đó cũng gì? Cũng có sự an nhẫn và không bao giờ bị phiền não, bị nhiễm ô, vì ràng buộc nó lôi cuốn nữa. Đó, cho nên đó chính là gì? Chính là các hàng Bồ Tát trụ ở trong hàng bất đồng địa thứ 8 chứ không phải thứ 9. Đó. Trụ trong cái tâm, trụ trong cái trí tuệ vô phân biệt đó mà chứng được các pháp, các thiện pháp, và đặc biệt là tâm không còn khởi phiền não, sân hận. Hoàn toàn thanh tịnh, tâm lúc đấy là hoàn toàn thanh tịnh, đó. Hoàn toàn thanh tịnh. Mà cái thanh tịnh này chúng ta có giải thích cũng không giải thích được bằng lời, vì vậy mà cũng không thể giải thích được nhiều. Sang thứ 9 là thiện tuệ địa. Thứ 9 là thiện tuệ địa. Thiền tuệ địa. Thiền tuệ địa còn dịch là cái phản dịch là cái còn có tên gọi là thiền tại ý địa và thiền căn địa lúc nãy đó. Thiền tuệ địa còn dịch là thiền tại ý địa hoặc thiền căn địa. Nghĩa là sao? Có nghĩa là phát khởi trí tuệ một cách linh hoạt, khéo léo, nhanh nhạy. Đó. Hàng Bồ Tát là hàng Bồ Tát này, trụ ở trong địa này, thường là phát khởi trí tuệ một cách là linh hoạt, khéo léo và nhanh nhạy. Tức là không cần phải suy nghĩ lâu, không cần phải do học mà có. Trí tuệ là thường trực ở trong các ngài rồi. Cần một cái thì thường lôi ra ngay thôi. Mà thường cái hàng này thì thường chứng được là thường chứng được là bốn cách. Đó là bốn cách gì? Bốn cách để thuyết pháp, đó là pháp vô ngại, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện và nhạo thuyết vô ngại biện. Nó hàng này là thường là đến hạng thứ 9 là thường là chứng được bốn pháp đó rồi. Thứ nhất là pháp vô ngại biện. Nhất là pháp vô ngại biện. Pháp vô ngại biện. Thứ hai là nghĩa vô ngại. Thứ hai là nghĩa vô ngại biện. Thứ ba là từ vô ngại biện. Và thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện. Thứ tư là nhạo thuyết vô ngại biện. Nhạo thuyết vô ngại biện. Đó. Lên đến hàng thiên tuệ địa này thì thường là được bốn cái này, chứng thêm được bốn cái này. Thế nào là pháp vô ngại biện? Pháp ở đây tức là gì? Là thuyết pháp vô ngại biện tài, thông suốt, thông tỏ, không bị chướng ngại. Vì các ngài gì thường phát khởi trí tuệ gì? Thường phát khởi trí tuệ là một cách là nhanh bén. Cho nên á, lên thuyết pháp là các ngài không có bị chướng ngại bằng bất cứ một cái gì cả. Ai hỏi cái gì ngài có thể liền đáp ngay, không có phải suy nghĩ, không có phải để tôi tra từ điển, vân vân. Không bao giờ có cái từ như tôi hay lên giảng tôi thỉnh thoảng tôi còn gì ạ, còn quên. Nhưng mà đối với các ngài này thì không bao giờ quên nữa. Không bao giờ quên, cần thì nó liền hiện ra để các ngài nói. Mà nói thì mọi người ai nghe cũng hoan hỉ, ai nghe cũng ưa thích, và ai cũng thích được nghe các ngài nói. Ai cũng gặp rồi đúng không? Còn có một người lơ tơ mơ thôi chẳng hạn, cho nên chưa thể gọi là thiền tuệ địa được, mà còn phải học rất nhiều. Muốn thuyết pháp được cho chúng nghe được ấy, còn cũng phải học rất nhiều. Nhưng mà hàng này thì không cần phải học từ gì, từ ở trong tâm đã đầy đủ các pháp này rồi. Nghĩa vô ngại biện tức là khi mà nói về cái nghĩa, ý nghĩa của nghĩa tức là ý nghĩa của một cái câu văn hoặc một cái chủ đề nào đó, hoặc một chữ nào đó, vân vân chẳng hạn. Các ngài có thể giảng một cái bài này chẳng hạn, một cái câu là nan thắng địa chẳng hạn. Chủ ở trong giải thích một cái này có thể giải thích cả năm không hết. Đó. Mà ngài thuyết pháp cả năm không hết chỉ một câu này thôi. Giống như ngài Thiên Thai Sĩ Giả Đại Sư ngày xưa chỉ giảng gì? Giảng một chữ diệu. Giảng một chữ diệu ở trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mà gì, 3 tháng chưa hết. Giảng có một chữ diệu thôi mà 3 tháng. Ai đến nghe cũng gì, cũng hoan hỉ, chứ không phải nó trùng lặp đâu. Ai đến nghe một chữ diệu ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà ngài Thiên Thai Sĩ Giả giảng cũng hoan hỉ, cũng vui vẻ. Mà giảng 3 tháng an cư, ngài giảng có một chữ diệu thôi. Đó. Tôi 3 tháng an cư, tôi giảng một bộ kinh Địa Tạng là vẫn còn gì, vẫn còn rườm rà, vẫn còn dài. Vậy mà các Phật tử đấy chê là thầy giảng như vậy bao giờ cho xong, giảng đến tuần hết tuần nay rồi mới được cái gì, có 3 trang kinh, vậy thì còn hơn 100 trang nữa thì bao giờ cho xong. Các vị biết là 3 tháng an cư ngài Thiên Thai Sĩ Giả Đại Sư là tổ của Pháp Hoa Tông hay cả là Thiên Thai Tông Trung Quốc đó, được coi là tiểu Đông Độ Thích Ca đó. Ngài giảng một chữ diệu, ngài được coi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, đi sang Đông Thổ để giáo hóa chúng sinh. Cho nên ngài để coi là mới gọi là tiểu Thích Ca Đông Độ đó, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó. Còn ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là hóa thân Đức Phật A Di Đà, vân vân chẳng hạn đó. Một chữ diệu mà giảng hết một mùa an cư 3 tháng. Cho nên đó gọi là nghĩa vô ngại biện. Giảng cái nghĩa của một chữ diệu 3 tháng không hết mà ai nghe cũng hoan hỉ, chứ không phải là nói đi nói lại mọi người ngủ hết đâu nhé, không có chuyện đó. Đó. Rồi đến từ vô ngại biến từ là gì? Từ lức là từ ngữ ở trong cái văn tự đó. Từ vô ngại biến tức là văn tự. Giải thích ở trong văn tự, ví dụ như cái từ gọi là phân biệt chẳng hạn, hay là từ vô chẳng hạn. Thế nào là vô? À, thì cái từ vô này các ngài có thể phân tích gì, tụng kinh Bát Nhã mới thấy gì, hay là từ A chẳng hạn, một chữ A thấy chúng ta thấy rất bình thường, nhưng mà ở trong kinh Phật đó, chữ A là gì, là chủ của các từ môn. Đức Phật nói về công đức chữ A, nói về mật chú về chữ A, rồi nói về chữ A không có công năng như thế nào đó. Đấy, thì cho nên đấy gọi là gì, là từ vô ngại biện. Từ đây là từ ngữ, hay là gọi là giảng về chữ nghĩa, các ngài gì đều thông tỏ cả, không có vướng mắc bất cứ cái gì cả đó. Thứ tư nữa là sao, nhạo thuyết vô ngại biện. Nhạo ở đây rồi, nhạo ở đây thì hay còn gọi là lạc, nhạo thuyết vô ngại biện hay còn gọi là lạc thuyết vô ngại biện, tức là cái tiếng nói của các ngài mỗi khi cất lên nói ra, chúng sinh ai nghe thấy cũng vui mừng, cũng hoan hỉ và cũng muốn nghe đó. Không có một ai là chán khi mà nghe các ngài nói cả. Đó gọi là nhạo thuyết vô ngại biện, tức là những tiếng nói của các ngài thuyết ra ngồi lên trên bàn thuyết pháp, hay là ngồi nói bất cứ ở chỗ nào, mọi người nghe thấy đều hoan hỉ, vui mừng và đều mong muốn được nghe các ngài nói, nghe hoài không chán đó. Thứ 10 gọi là pháp văn điện. Điện thứ 10 là pháp văn điện. Pháp văn điện hay còn gọi là pháp vũ điện, còn được gọi là pháp vũ điện. Để mà chuẩn bị vượt ra hàng thập địa này đó, thì hàng cuối cùng là pháp tân địa, hay còn gọi là pháp vũ địa. Thế nào gọi là pháp vân địa? Vân là gì? Là những đám mây, chứ vân. Chữ vân nghĩa là mây. Chữ vân nghĩa là mây. Chữ pháp. Pháp là chỉ cho gì? Chỉ cho pháp tắc, chỉ cho giáo lý của Đức Phật, phép tắc tu hành, các quy tắc chuẩn của gì? Của đạo đức, vân vân. Pháp vân ở đây, pháp vân địa tức là chỉ cho cái hàng Bồ Tát gì? Chủ ở trong ngôi vị thứ 50 của 52 địa vị Bồ Tát, ở trong ngôi vị thứ 10 của thập địa, của hàng thập địa. Vậy pháp vân địa ở đây vì sao gọi pháp vân địa? Vì hàng này á, thường là gì, đem giáo pháp của Đức Phật để tuyên thuyết, để cứu độ vô số vô lượng hàng hà sa số chúng sinh. À, hàng này thì thuyết pháp là chúng sinh nghe, thuyết pháp chúng sinh nghe và rất hoan hỉ ưa thích nghe. Và hàng này là rất thích là để thể hiện ở trên đời thường, là lấy giáo pháp là chính, chứ không lấy việc đi cúng là chính đâu. À, hàng pháp vân địa thể hiện ở trên đời các ngài thường là những bậc pháp sư. À, là những bậc pháp sư, chứ không phải là ông thầy cúng ở trong chùa đâu. Các ngài không dùng phương tiện, mà thường là gì, thể hiện là lấy giáo pháp để làm quy chuẩn để thuyết pháp độ sinh. À, phương tiện thì dùng ít, mà dùng trực, dùng thẳng vào để chính pháp của Đức Phật. Thường hiện làm vì pháp sư, hiện là vì tam tạng pháp sư, hiện là vì đại luận sư, hay là hiện là một vị đại luật sư, hay là một vị hiện là một vị đại thiền sư, vân vân. Nếu thể hiện là ở trong nhà thiền thì các ngài thường là một vị đại thiền sư. Nếu thể hiện là một người chuyên đi giảng kinh, giảng luật thì ngài thể hiện là gì, một đại tam tạng pháp sư. Hay thể hiện là một luật sư thì ngài gọi là một vị đại luật sư để trì giới, lấy thân giáo để cứu độ chúng sinh. Hay nếu thể hiện vào trong mật tông thì các ngài là một đại pháp vương. Đó. Là một đại pháp vương ở trong mật tông. tức đại pháp vương, hay là gì, hay là dịch là một vị gì, một vị đại lạt ma đó, vân vân đó. Đó, nếu mà thị hiện làm gì, ở trong các tông phái là luận sư thì các ngài thị hiện làm đại luận sư. Đó, ví dụ như là chúng ta thấy Việt Nam chúng ta như là sao, thời cận đại này chúng ta thấy ai nhỉ, ở miền Bắc chúng ta ngày xưa, cái thời chúng tôi thì mới biết đến tên của các ngài, các bác các chú bây giờ không biết được. Miền Bắc chúng ta trong cái thời kháng chiến chống Pháp và đầu chống Mỹ đó, miền Bắc chúng ta có hai vị trưởng lão hòa thượng đại tài, đó là ngài gì ạ, ngài Chí Hải, hòa thượng Chí Hải. Hòa thượng Chí Hải và hòa thượng Tố Liên. Hòa thượng Tố Liên, tất nhiên ngoài Bắc chúng ta có rất nhiều các vị hòa thượng trong thời đó, có đến mấy chục vị hòa thượng, nhưng mà hai vị hòa thượng này là nổi bật nhất ở miền Bắc chúng ta trong cái thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng chống Mỹ. Hòa thượng Chí Hải thì đặc biệt là gì, ngài khuyến hóa xây chùa xây chiền, ngài đi đến đâu là ngài gì, khuyến hóa xây chùa xây chiền rất là giỏi. Ngài ở dưới Hải Phòng, ngài trụ trì ở chùa dưới thành phố Hải Phòng, ngài này đi tới đâu thì liền xây chùa được tới đó, mà chỉ một cái mảnh đất rất là gì, một cái mảnh đất trống thôi mà ngài có thể gì xây được ngôi chùa to lớn. Mà trong cái thời kỳ đất nước loạn lạc khó khăn như vậy, ngài chỉ cần gì kêu gọi một câu thì người ta đang đeo vàng ở trên cổ cũng bỏ vàng ra, đang đeo vàng ở trong tay cũng tuốt vàng ra để cúng ngài, để xây chùa làm tượng lúc chuông. Một cái đức cảm hóa của ngài vô cùng như vậy, nhìn thấy ngài là ai cũng muốn gì, cũng hoan hỉ, muốn phát tâm để cúng dường, để ngài xây dựng rồi đó. Cho nên đó, ở miền Bắc chúng ta ngày đó mới gọi là làm chiền thì Chí Hải, thuyết pháp thì Tố Liên, thuyết pháp thì hòa thượng này, hòa thượng Tố Liên này. Ngài lên thuyết pháp thì phải nói rằng các cụ, các hòa thượng, các thượng tọa ngày xưa đi dạy chúng tôi nói rằng ngài thuyết pháp thì một cái người mà bất kính với Phật pháp nhất cũng phải ngồi để nghe, vì cái thứ nhất là cái giọng nói của ngài ngọt ngào êm ái, cái thứ hai là cái lời của ngài nói là logic, biện chứng với nhau, không có ai có thể bắt bẻ được. Ngài nói từ đầu đến cuối không cần phải một tư liệu nào để nhìn vào. Cái trí tuệ của ngài là siêu việt, và cái lời nói của ngài là vào lòng người vô cùng. Cho nên 100 người đến nghe ngài thuyết pháp thì cả 100 người đều hướng Phật và quy y Tam Bảo. 1.000 người đến nghe ngài thuyết pháp thì cả 1.000 người đều muốn quy và quy Tam Bảo. Đó, cho nên ngày xưa các hòa thượng, các thượng tọa dạy chúng tôi mới nói là gì, thời đất nước loạn lạc chống Pháp và chống Mỹ, miền Bắc chúng ta có hai cố trưởng lão hòa thượng, đó là hòa thượng Tố Liên và hòa thượng Chí Hải. Thế các cụ mới đúc kết là gì, thuyết pháp thì Tố Liên, làm chiền thì Chí Hải, làm chiền tức là xây chùa chiền đó. Ngày xưa chùa người ta còn gọi là chiền, cho nên hai từ là chùa chiền thường hay đi đôi với nhau, chùa chiền đó. Thế cho nên hai cụ này, hai cụ hòa thượng này được gọi là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam trong cái thời kháng Pháp và kháng Mỹ ở miền Bắc chúng ta. Miền Nam thì cũng có nhiều các hòa thượng, nhưng cái thời sau này thì chúng ta thấy có hòa thượng Thích Chí Tịnh, đúng không, là một cái bậc long tượng về dịch kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Phật Điển sang tiếng gì, từ tiếng Hán sang tiếng Việt Nam. Ngài không chỉ có dịch mà ngài gì còn tu nữa, còn thuyết pháp nữa. Đó, lời thuyết pháp của hòa thượng Thí Trình rất mộc mạc, rất mộc mạc, mà đi sâu đi thẳng vào lòng người, giống như lời thuyết pháp của hòa thượng Phổ Tuệ á, đức pháp chủ của chúng ta bây giờ á, là hòa thượng Thích Phổ Tuệ đó. Ngài thuyết pháp cũng rất là mộc mạc, ngài không có hoa mỹ đâu. Chúng ta bây giờ thì nói cả miền Bắc bây giờ không có ai bằng. Đó, cái sự thâm thúy về giáo pháp của nhà Phật đó, của đức pháp chủ miền Bắc, quả thật là không có một hòa thượng, một thượng tọa nào có thể sánh ngang được với đức pháp chủ bây giờ. Nhưng mà thuyết pháp á, thì ngài thuyết pháp rất là đơn giản, không có hoa văn, không có dùng nhiều từ ngữ quá, mà dùng bằng gì, trực thuyết pháp, bằng gì, bằng trực giác, Tức là trong kinh Phật nói thế nào, Ngài nói nguyên ra như vậy và nói sâu thẳng vào lòng người thôi. Nếu mà ai mà chưa nghe quen nó thì ngủ gật suốt, nhưng mà nghe quen rồi thì thấm lắm. Biết tới Phật Pháp rồi, biết tới cái căn bản của Phật Pháp rồi, nghe Hòa Thượng thuyết Pháp thì thấm lắm. Ngày xưa chúng tôi thì rất may mắn là được nghe Hòa Thượng giảng suốt cả 4 năm. Hòa Thượng là hiệu trưởng của chúng tôi và giảng, chúng tôi được chính thức được là học trò, và tôi là còn thị giả ngày nữa. Thị giả ngày 4 năm trời. Vì sao mà tôi biết được nhiều chuyện? Có những cái câu chuyện mà có thể chỉ có các Hòa Thượng ngày xưa mới biết, nhưng mà tôi biết được vì tôi làm thị giả các ngài. Mà thị giả các ngài đâu có phải như thị giả bây giờ các bác đâu. Thị giả, chúng tôi thị giả sáng nhá, 3:30 chúng tôi phải dậy, đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho mình xong, bắt đầu là múc nước lên, múc sẵn nước lên, mùa đông thì có phích nước nóng, mùa hè thì nước mát, để sẵn ở đó. Cái kem đánh răng á, là còn phải lấy sẵn ra cái bàn chải, để cái cốc ở đó, xong chờ các cụ dậy mở cái, bắt đầu là mở cửa là dìu các cụ đi, đi ra đánh răng rửa mặt. Các cụ vẫn còn khỏe nhưng mà mình vẫn phải ra để ấy điện lên để đỡ các cụ đi, không có sợ các cụ đi mà mắt các cụ mà sợ nó không được ấy, nếu mà các cụ một bước lệch chân một cái xuống cái ấy mà cái sợ các cụ ngã. Cho nên mình đảm bảo là thị giả các cụ là phải như thế. Rồi xong thì sau các cụ ngồi đánh răng rồi mình mới tranh thủ đi vào để mắc màn, để cởi màn, gập chăn, quét nhà. Xong các cụ xong lại đi vào ấy, vào một cái bắt đầu là lấy nước để các cụ súc miệng. Súc miệng đầu tiên là phải lấy gì? Lấy một cốc nước muối trước. Súc miệng xong thì mới lấy nước để nước ấm để cho các cụ uống. Hay là các cụ thích uống trà thì pha trà, vân vân. Ngày xưa chúng tôi thị giả nữa. Thị giả như vậy xong một cái thì mà bắt đầu là hoặc là đứng hoặc là quỳ ở đằng sau các cụ. Các cụ về có hỏi gì thì mình nói. Hoặc mình cần hỏi cái gì thấy các cụ vui thì mình hỏi. Đó, ngày xưa chúng tôi thị giả là như thế. Mà tôi thị giả là cụ là 4 năm. Cơm nước như vậy. Cơm nước bưng lên. Không phải bưng lên một cái là bỏ đấy các cụ ăn, mình thích đi đâu thì ăn. Bưng lên là để đấy các cụ ăn, là mình đứng ra ban ngoài. Đứng chỗ nào mà không xa quá mà cũng không gần quá. Vì sao là không xa quá? Xa quá thì phải gì thì không nhìn thấy cái cử chỉ hành động của các cụ, không biết các cụ ăn xong chưa hay chưa. Mà hay là không biết các cụ có đòi cái gì không. Mà đứng gần quá thì sợ các cụ ngại, các cụ không ăn được. Cho nên cũng không được đứng gần quá. Đấy thì giả đấy. Không được đứng gần quá. Mà cũng không được đứng xa quá. Cho nên các cụ thấy các cụ ăn xong một cái là mình lại phải chạy vào gì? Chạy vào lấy cái tâm để đưa tâm cho cụ ăn, để cụ dùng. Tâm cụ dùng xong rồi là lấy khăn mặt để tắm cho đĩa rồi, nhưng mình phải dâng lên là con gì? Con thỉnh Hòa Thượng gì? Là chứng khăn hoặc là thỉnh Hòa Thượng chứng tâm. Thế là gì? Để các cụ chứng minh các cụ dùng cho. Đấy, thị giả ngày xưa chúng tôi học thị giả nó phải như thế đấy. Tiểu bây giờ thì giả có khi xong ăn cơm xong gọi nó mãi nó chẳng thèm thưa đâu. Gọi đến 4-5 câu nó đứng ở ngoài, ngay bên ngoài cửa nó gọi chả thấy nó đâu. Nhưng ngày xưa chúng tôi thì giả không cần các cụ phải gọi một câu. Mà mình là thì giả phải hiểu được ý của các ngài. Hiểu được ý các ngài. Chính những cái lúc mà các ngài ngồi uống nước rảnh rỗi là thấy các ngài hoan hỉ, các ngài hỏi mình. Hôm nào có khi các ngài hoan hỉ, các ngài còn hỏi mình đã học được cái gì, học ra sao, hiểu như thế nào. Thế mình thì mình sẵn đó các ngài vui rồi, mình cứ thế là hỏi. Hỏi thì các ngài nói cho thế là mình được gì? Học cái đấy mới quý. Học cái đấy nói cho các vị không bao giờ quên được. Gần như tất cả những cái mà tôi học được ở nơi các hòa thượng thường tọa mà tôi chỉ giả ngày xưa đó, tôi không bao giờ quên. Tôi nhớ in như trong đầu của tôi cả. Lúc nào tôi cần nói ra thì nó chảy ra thôi, không bao giờ quên. Còn học ở trên lớp còn có thể quên, nhưng học với các ngài không bao giờ quên. Đó. Thế vì sao mà tôi lại biết nhiều như thế? Có người bảo là gì? Sao ông biết nhiều thế? Ông không hay đi giao tiếp với mọi người lắm. Đúng là khoảng độ tầm 7-8 năm nay tôi có đi giao tiếp đâu. Tôi không có đi giao tiếp với các sư. Họp lớp tôi không đi này. Ăn cỗ tôi không đi này. Ăn dỗ tôi không đi này. Vân vân. Đám ma đám chay tôi không đi này. Thế mà nói cái gì tôi cũng nói được. Chuyện trên trời dưới biển cái gì các ông muốn nói tôi nói được hết. Thế bảo là ông ở nhà, ông ở trên núi, suốt ngày trên núi mà ông biết nhiều thế. Đó. Chuyện gì biết? Vì sao? Vì ngày xưa mình gì? Mình có cái căn bản. Mình có cái căn bản với các ngài, với các cụ. Khi hầu các cụ là mình chân thành, mình cầu học, cho nên gì? Có những cái căn bản đó. Đó. Vì vậy mà bây giờ các vị mà muốn gì? Muốn thành tựu được ấy, thì cũng phải học cho nó đến nơi đến chốn thì sau này mới thành tựu được, không có là chả đâu vào đâu đâu. Cho nên ở đây trở lại bài là gì? Nói pháp vân địa để cho chúng sinh. À. Thì các ngài không cần phải dùng một phương tiện nữa, mà dùng thì thường thì hiện là những bậc pháp sư, những bậc đại sư, à, những bậc long tượng ở trong Phật pháp để cứu độ chúng sinh. Đó gọi là chứng lên hàng pháp vân địa, tức là tiếng thuyết pháp của ngài á, nó giống như gì? Như đám mây lành, mà đám mây lành che ở trên trời để chuẩn bị là có gì à? Có đám mưa. Cho nên cái pháp vân địa còn gọi là gì? Gọi là pháp vũ địa, cả mây và mưa, tức là những bài pháp thoại của các ngài đem lại lợi ích cho chúng sinh là không thể phủ nhận được, ai nghe cũng có thể phát bồ đề tâm đó. Sau pháp vân địa đó là 50 địa vị, và đấy còn lên cái địa vị cao hơn, đó là gì? Là 51. Đây là 50 rồi đúng không? Thập tín này, thập trụ này, thập hành này, thập hồi hướng này, thập địa này, tức là 50 rồi. Lên tới đây là 51. Quả vị thứ 51 của Bồ Tát, đó là gì? Là đẳng giác Bồ Tát. Đẳng giác Bồ Tát.
Đó.
Khi người ta hỏi là thế nào là 52 quả vị Bồ Tát, địa vị Bồ Tát hay 53 địa vị Bồ Tát, thì chúng ta liền liệt kê cho họ đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa là 50, đẳng giác là 51 và diệu giác là 52. Có những sách nói là 53 thì còn gì ạ? Còn viên giác nữa. Đó. Đẳng giác, đẳng ở đây hôm trước tôi nói rồi, chứ đẳng có nghĩa là nhiều. Nhiều đến vô lượng, vô số, vô biên, chẳng thể nào mà tính đến được thì gọi là đẳng. Nó chỉ cho số nhiều. Số nhiều ở đây là không cứ là bao nhiêu, mà tùy theo mỗi điều kiện hoàn cảnh mà nó gì, nó được tính. Cho nên đây gọi là đẳng giác Bồ Tát, nghĩa là đối trước tất cả, đối trong tất cả các thiện pháp. Đối với tất cả các thiện pháp của Phật đó, các vị Bồ Tát này chứng được hằng hà sa số, không thể dùng con số để tính đếm được. Và các vị này thường là ở trong ngôi vị gì ạ? Trong ngôi vị gần như là gần đến cái ngôi vị bổ xứ Bồ Tát, như là Bồ Tát gì ạ? Đại Thế Chí vân vân đó. Bồ Tát Quán Thế Âm thì bây giờ là ở trong ngôi vị gì? Ngôi vị gọi là bổ xứ Bồ Tát, hay là Bồ Tát Di Lặc bây giờ cũng ở gọi là ngôi vị gì? Bổ xứ Bồ Tát, tức là một đời nữa là thành Phật. Còn ngài Đại Thế Chí thì trong kinh Bi Hoa thì cũng nói rằng là gì? Phải sau này Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật và mới thụ khí cho Bồ Tát Đại Thế Chí, lúc đó ở cái ngôi vị là bổ xứ Bồ Tát và sẽ thành Phật sau Bồ Tát Quán Thế Âm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta biết theo trong kinh Bi Hoa thì Đức Phật A Di Đà cũng có thị hiện nhập Niết Bàn để cho Bồ Tát Quán Thế Âm nên thay thế thành Phật. Nhưng mà cái thời gian đó là lâu xa, trải qua hàng hà sa số vi trần điểm kiếp A Tăng Kỳ kỷ kiếp nữa mới xảy ra cái chuyện đó. Nhưng mà thế giới đó Đức Phật A Di Đà vừa nhập Niết Bàn xong, ngay lập tức Bồ Tát Quán Thế Âm liền thành gì ạ? Thành Phật luôn. Và đến Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật lại trụ hàng hà sa số gấp khoảng 100.000 lần thời gian của Đức Phật A Di Đà. Sau đó thì gì? Bồ Tát Quán Thế Âm lại thị hiện nhập Niết Bàn, và vừa nhập Niết Bàn xong một cái thì Bồ Tát Đại Thế Chí lại gì? Thì hiện lên thành Phật ngay. Không có một giờ, một phút nào, một giây nào là thế giới đó không có gì? Không có bậc giáo chủ. Đó. Còn thế giới chúng ta này, theo như kinh Di Lặc Khả Sinh đó thì phải khoảng độ hơn 9 năm nữa thì là thế giới chúng ta lại rơi vào thời kỳ gì? Thời mạt pháp của Đức Phật cũng hết luôn. Và cho đến thì cho đến khoảng trên 56 vạn năm sau thì Bồ Tát Di Lặc mới ra đời thành Phật. Và trong cái khoảng đó là thế gian chúng ta không có Phật pháp, không ai biết tới Phật pháp nữa cả. Đó. không ai biết được Phật pháp, giống như trước cách đây trên 2630 năm vậy. Tức là khi mà Đức Phật Thích Ca chưa giáng sinh, chưa thành đạo, thì thế gian gì cũng ở trong một giai đoạn là tối tăm, không có Phật pháp. Đó là cái giai đoạn mà chính pháp của Đức Phật Ca Diếp đã diệt rồi, còn Đức Phật Thích Ca thì chưa thành đạo. Chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp diệt hết, nhưng mà chưa có Đức Phật nào ra đời thì chúng sinh ở trong tối tăm, mê mờ làm rất nhiều việc ác. Đó. Thế còn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới theo trong kinh Bi Hoa thì như vậy. Đó, cho nên á, đẳng giác Bồ Tát là chỉ cho những vị Bồ Tát đã lên gần đến ngôi Bổ Xứ Bồ Tát rồi. Lên gần ngôi Bổ Xứ Bồ Tát. Cái sự chứng ngộ của các ngài là vô lượng vô biên, không thể các hàng nhị thừa, thanh văn, a la hán không thể biết được cái sự tu chứng của các hàng Bồ Tát này. Thế bây giờ như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên không thể biết được cái sự tu chứng của Bồ Tát Đại Thế Chí, chứ huống chi lại biết được địa vị tu chứng của Bồ Tát Di Lặc và Quán Thế Âm. Đó. Rồi sau 51 đẳng giác là 52. 52 là Diệu Giác. Diệu Giác Bồ Tát. Diệu ở đây là chỉ cho gì? Là chỉ cho sự huyền diệu, sự tốt đẹp, sự nan thắng, vân vân. Đó. Cái sự tốt đẹp đến cùng, vô cùng vô tận. Sự tốt đẹp đến vô cùng vô tận, không còn có lời nói nào có thể diễn tả được, không còn một ngoài bút nào có thể viết hết được cái sự huyền diệu màu nhiệm của đối với các pháp đã chứng của các vị Bồ Tát này, đối với việc độ sinh của các vị Bồ Tát này. Cho nên đây gọi là Diệu Giác Bồ Tát. Hàng này còn được gọi là, được dịch là gì ạ? Được dịch là Bổ Xứ Bồ Tát. Xứ này, xứ này, Bổ Xứ Bồ Tát, tức là một đời nữa là thành Phật, được Đức Phật hiện tại thọ ký cho đời sau là thành Phật. Giống như kinh Bi Hoa, Đức Phật A Di Đà thụ ký cho Bồ Tát Quán Thế Âm thành Phật kế tiếp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau khi trải qua hàng hà sa số vi trần điểm kiếp, về sau Đức Phật A Di Đà thiền nhập Niết Bàn thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ thành Phật. Đó. Và thế giới Ta Bà của chúng ta trong kinh Di Lặc Hạ Sinh thì Bồ Tát Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc sau 56 vạn năm nữa sẽ từ trên cung trời đâu xuất giáng sinh xuống thế giới chúng ta này và thành Phật tại cội Long Hoa. Đó. Và chuyển bánh xe pháp. Đó. Thì cái các vị này đang ở trong hàng Diệu Giác Bồ Tát. Thế ở trong kinh Viên Giác thì có còn nói thêm một hàng Bồ Tát nữa, đó là gì? Là Viên Giác. Trong kinh Viên Giác thì có nói thêm là có một hàng Bồ Tát nữa, một hàng Bồ Tát nữa là Viên Giác Bồ Tát. Viên Giác Bồ Tát này chính gì? Chính là, nói đi nói lại thì chính gọi là, chính là Phật đấy. Viên Giác Bồ Tát này chỉ gọi là gì? Gọi là Phật. Nhưng mà hàng Bồ Tát này là gì? Là vượt ra khỏi 52 địa vị của Bồ Tát rồi, đi ra ngoài rồi. Ít kinh điển nói đến là 53 địa vị Bồ Tát, mà thường là nói gì? 52 địa vị Bồ Tát. Khi mà nói viên, viên có nghĩa là viên thành gì? Viên mãn rồi. Viên mãn thành Phật đó thì được có gì? Đừng gọi là gì? Phúc trí nhị nghiêm. Phúc này. Và trí. Đó, chúng ta nghe trong từ tiếng Hán là gì? Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Tức là phúc đức và trí tuệ viên mãn không còn khuyết thiếu. Phương tác Phật có nghĩa là mới gì? Mới làm Phật. Mới hiện thành Phật được. Thế từ viên này có nghĩa là đầy đủ gì? Cả trí tuệ và viên giác là đầy đủ cả trí tuệ và cả phúc đức. Không còn khuyết thiếu gì nữa. Cho nên khi gọi là Viên Giác Bồ Tát, theo như trong kinh Viên Giác cũng là để chính là chỉ cho mười phương chư Phật vậy. Đó. Thì đấy là nói, như vậy là nói xong về 52 địa vị của Bồ Tát. Vì sao tôi lại nói 52 địa vị của Bồ Tát và nói thêm cái này ở trong kinh Viên Giác để chúng ta biết? Vì ở trong kinh này thường là có các vị Bồ Tát đứng lên thưa vấn Đức Phật ở trong kinh Vô, kinh Địa Tạng này, mà đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng. Nếu mà chỉ nói Bồ Tát thì chúng ta nghĩ là gì? Thế Bồ Tát chỉ có một quả vị giống nhau, ai Bồ Tát nào cũng giống nhau. Nhưng không có. Chúng ta học đây chúng ta mới thấy là gì? Các hàng Bồ Tát sơ phát tâm ở thập tín đó chỉ còn bé tí tí thôi. À. Nhưng mà lên thế thì lên đến hàng gì? Hàng Diệu Giác Bồ Tát, hàng Đẳng Giác Bồ Tát, rồi hàng Diệu Giác Bồ Tát, rồi thì đến Viên Giác Bồ Tát nữa, tức là gọi là Phật đó. Thì nó thì khác nhau một trời một vực. Quả vị tu chứng, công đức và trí tuệ của các ngài cũng khác nhau một trời một vực. Mà chúng ta biết là lên tới hàng gì ạ? Hàng thứ 47 của 52 địa vị Bồ Tát mới gì? Mới chứng được cái quả vị bất thoái chuyển. Còn lại những quả vị ở dưới thì không khéo là không gặp Phật, vẫn gì? Vẫn bị chuyển. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới khuyên chúng ta là gì? Tu gì thì tu thời mạt pháp này, nên cầu sinh về tịnh độ ở bên cạnh A Di Đà Phật để không bị thoái chuyển đã. Thì sau này anh muốn tu cái gì thì tu. Cho nên ngày xưa tôi gì? Tôi chuyên tu thiền và chuyên gì? Tụng kinh Pháp Hoa. Tôi được như hôm nay phải nói là gì? Là do công đức tụng kinh Pháp Hoa mà có. Cho nên á, nhưng mà bây giờ tôi vẫn gì? Tôi thỉnh thoảng tôi vẫn tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng mà cái sự nghiệp chính của tôi bây giờ đó là niệm Phật cầu sinh tịnh độ, truyền bá pháp môn tịnh độ để cầu sinh tịnh độ. Vì nghiên cứu kỹ ra tôi thấy là ngài Thiên Thai Sĩ Giả Đại Sư được coi là Tiểu Thích Ca Đông Độ, ngài chuyên hoàng truyền kinh Pháp Hoa, ngài sáng lập là tổ sáng lập lên tông Thiên Thai, hay còn gọi là Pháp Hoa Tông ở bên Trung Quốc. Nhưng mà thì ngài cũng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho nên đó, tôi thấy là gì, một vị tổ mà còn cầu sinh Cực Lạc Thế Giới, hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật còn cầu sinh Cực Lạc Thế Giới, thì mình là cái gì mà không cầu sinh Cực Lạc Thế Giới? Cho nên cũng quyết định là cầu sinh Cực Lạc Thế Giới, noi theo gương Phật tổ để cầu sinh Cực Lạc Thế Giới, tức là thuận theo ý chỉ của Phật vậy, nương theo kinh của Phật dạy chúng ta làm, tức là y giáo phụng hành vậy. Vậy làm sao mà chúng ta đi sai đường được? Không sai đường được, vì những lời đó là lời toàn hoàn toàn là thanh tịnh, gọi là toàn tịnh, toàn thiện của Phật Bồ Tát. Chư lịch đại tổ sư đã chỉ dạy chúng ta cứ thế mà làm. Nếu có vào địa ngục á thì chúng ta sẽ không phải chịu khổ, chắc chắn là như vậy, bởi vì chúng ta làm theo lời của Phật, của Bồ Tát, của tổ sư dạy mà. Nếu có vào địa ngục thì chăng nữa các ngài sẽ chịu khổ thay cho chúng ta, không có lo cái chuyện đó. Mà lấy đâu cái chuyện mà lời Phật thì nói lời chân thật thật ngữ, đâu có cái chuyện chúng ta làm theo lời Phật lời tổ mà còn đọa vào trong địa ngục? Không có. Chỉ có những kẻ phàm phu tăng lấy cái phân biệt trí của thế gian, do học được ở trí của thế gian mà nhạo báng lẫn nhau mà thôi. Thế còn chúng ta có học Phật, có niềm tin chân chính vào lời dạy của Đức Phật, chắc chắn chúng ta sẽ được như nguyện. Chúng ta nguyện vãng sinh chắc chắn sẽ được vãng sinh, sớm hay muộn mà thôi. Sớm thì chúng ta đỡ thoát khổ, nhưng mà sớm quá thì chúng ta lại sợ, thế mới đau. Đấy, bây giờ mới khoảng độ 60 tuổi chẳng hạn, hôm nay đang vào nghe pháp như thế này mà về tối nay Phật bảo là gì, thôi mai không phải đi nghe pháp nữa, đi về với ta đi, có dám không? Dám khối ra gớm, có mà dám. Nói là có thế thôi nhưng có mà dám. Giơ tay hả? Rồi giơ tay thì tôi mới nói giơ tay nhá. Hôm nọ mới ốm một tí, thầy ơi cho con về con đi khám một tí, con đau quá con không chịu được. Nào, Phật mới có thử một tí thôi mà đã chạy toán loạn lên rồi. Năm nay đã gì, gần 80 rồi, đau lưng một chút thôi không chịu được mà thầy cho con đi về con khám như thế nào, không chịu được. Đó, chúng ta giơ tay thì giơ tay thôi, nói thì ngoan thôi, nhưng khi mà cần tử nghiệp đó đến là chúng ta vẫn gì, chúng sinh thì vẫn ham mê cái cuộc sống do tấm thân của cha mẹ sinh ra này. Chúng ta chưa đắc đạo cho nên gì, chưa nhìn rõ được cái bản tính của nó là cấu uế, là bất tịnh mà cầu sinh tịnh độ. Cho nên á, miệng chúng ta lúc thì muốn cầu, nhưng lúc nó đến thì chúng ta lại sợ. Tôi thì còn sợ cơ mà huống chi là các cụ. Tôi vẫn còn sợ. Mỗi khi là gì, ốm đau đến, tức là gì, ốm đau tức là chuẩn bị chết đấy. Mà chuẩn bị ốm đến thì phải gọi đệ tử là mang thuốc cho tôi. Đó, thế đệ tử là phải mang thuốc lên. Vì sao? Vì chính vì tôi cũng chưa sẵn sàng vãng sinh ngay ngày hôm nay vậy. Vì tôi thấy là gì? Vì tôi còn nghĩ là gì? Các đệ tử của tôi còn đang ở đây đấy, các Phật tử cũng còn đây đấy, chưa học thì đến nơi. Mà bây giờ mình đi sớm như thế này, rồi đệ tử nó còn nheo nhóc như vậy, nó như thế nào? Nó không tu được, đứa ra về thì khổ, cạo tóc mặc áo nhà sư rồi, bây giờ ra về thì làm thế nào? Vân vân. Cho nên nghĩ như thế lại thì lại muốn thôi, xin Phật lại cho con thêm 5, 3, 7 năm nữa chẳng hạn, vân vân. Thế thì mới bảo là đệ tử mang viên thuốc cho tôi. Đấy, khổ lắm. Lúc có lúc thì muốn về luôn đấy, có lúc thì bảo thôi Phật cho con đi ngay. Nhưng mà xong rồi Ngài mới thử lòng một cái là thôi, Ngài từ từ đã. Đó. Không chỉ các cụ mà tôi cũng thế, mà các vị tất cả người ta ngồi lên thế. Đã sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng. Trừ bao giờ trường hợp chúng ta thấy A Di Đà Phật đến báo chúng ta đến 2, 3 lần, nói gì? Ngày đó, tháng đó, giờ đó, năm đó, con tắm rửa sạch sẽ, ta đến đón về. Nói như vậy tôi đi ngay. Chỉ cần bây giờ Đức Phật bảo á, sau khi con giảng xong, tắm rửa sạch sẽ lên, ta sẽ đến đón con đi. Tôi sẵn sàng tôi đi ngay, chả có tiếc một cái gì cả. Nhưng mà khổ nỗi chúng ta chưa được thấy Ngài bảo như thế, cho nên chúng ta còn nghi ngờ không biết có đủ phúc để đi chưa. Nếu chưa đủ phúc thì thôi, nán lại 1, 2 năm nữa, 1, vài tháng nữa để niệm Phật cố đi, cho nó tiêu nghiệp để đi, cho nó chắc chắn. À, nó cứ khởi lên cái tâm này, tâm nọ, nó cứ đuổi nhau như là như mèo vườn chuột như thế, mệt lắm. Đó. Thế là hết 53 địa vị của Bồ Tát và Phật rồi. Còn học nữa không hay nghỉ? Thôi, nghỉ để mai. À, nghỉ để mai, nay nghỉ chúng ta lên chùa. Ngày mai chúng ta tiếp tục học vào phần chính kinh.